kia chút ít tổn thương là tứ giai linh thú lưu. Tần Cửu nói. Đúng, đại thiếu gia. Đan dược cầm lấy đi, cho bọn hắn ăn vào. Tạ đại thiếu gia. Trung Sơn lui ra ngoài, Tần Hạo sắc mặt cũng không dễ dàng. Phụ thân, người sao vậy nhìn? Tần Cửu nói. Tần Hạo trầm tư sau nửa ngày mới nói, trong huyền thiên gần như đại gia tộc đều nuôi nốt một ít linh thú, lấy cung cấp chính mình sau này thú linh sử dụng. Những thứ này thú linh bởi vì là chuồng nuôi cho nên ôn hòa chút ít, nhưng mà so ra kém không phải chuồng nuôi. Huyền thiên rừng rậm linh thú bên trong chính là đủ loại kiểu dáng linh thú, mà lại cấp bậc không thấp. Bây giờ rừng rậm kia đột nhiên hào quang mãnh liệt, Trung Sơn bọn họ lại phát hiện linh thú tung tích, sợ là có linh thú phải độ kiếp. Phải độ kiếp linh thú, chính là tiếp cận với thập giai đại viên mãn linh sư, vạn nhất độ kiếp thành công, tại huyền thiên này, chính là vô thượng tồn tại. Lần này sợ là sẽ phải đưa tới không ít người, dù sao cũng là phải độ kiếp thú linh. Việc này ta Tần gia đúng là có thể không tham dự. Bách Lý Âm nói. Tần Hạo lắc lắc đầu nói, nếu là có thể đem con thú kia linh cho Huyền Huyền ngược lại cũng không tồi, bây giờ ta cửu giai thực lực, thật cũng không sợ. Tần Huyền sững sờ, ngay sau đó liền cảm thấy mũi có chút mỏi. Phụ thân, đại ca cho ta thú linh rồi, của ta thú linh cũng rất tốt. Ô Tần Hạo nhìn Tần Cửu, thấy Tần Cửu gật đầu, liền nói, ta xem một chút. Đợi kia cự mãng hiện thân, mấy người đều là vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Bách Lý Âm cười nói, quả thật không tệ, đây thú linh có cỗ tử linh khí, cùng trời xanh. Tần Hạo cũng là gật đầu nói, không sai. Thần gia có thể không đi tham gia rồi. Vinh Tố Nương nói. Tần Hạo nhìn về phía Tần Cửu nói, tiểu Cửu sao vậy nhìn? Linh thú độ kiếp có đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hẳn không có người sẽ ngu đến mức thời điểm này đi tới rừng rậm. Dù sao lúc độ kiếp, mới là tốt nhất lấy được thú linh thời điểm. Trong khoảng thời gian này, sợ là Trấn Tần Lĩnh sẽ lần lượt trở lại không ít người. Lại để cho Trung Thúc cùng Lục Thúc nói rõ xuống dưới. Lại để cho người của Trấn Tần Lĩnh chỉnh đốn chút ít nhà ở đi ra, vừa vặn người đến, thu chút tiền tài. Để tránh đến lúc đó kéo không rõ, vạn nhất có chút ít khốn nạn, giết bình dân cũng là có khả năng. Người nói đúng lắm. Tần Hạo gật đầu nói. Mặt khác, lần này Bách Lý gia cùng Vinh gia có lẽ cũng tới. Tần Cửu nói. Bách Lý Âm nghĩ lại liền đã hiểu. Tiểu Cửu, ngươi nhắc nhở đúng, lần này nếu là, ta thuận tiện tốt chiêu đãi dù sao chúng ta muốn đi kinh đô. Nhị nương tam nương nhìn thuận tiện. Tần Cửu nói, hôm sau, người của Trấn Tần Lĩnh đều được tin tức, nguyên một đám rất tự giác thu thập chút ít nhà ở đi ra. Dù sao bọn họ đều là bình thường bình dân, hơn nữa chỉ cần có Tần gia tại, bọn họ chính là an toàn. Trưa hôm đó thời gian, liền đã có người lần lượt chạy tới Trấn Tần Lĩnh, đối với đã có nhà ở việc này, từng cái có chút trợn mắt há hốc mồm. Bất quá có địa phương chung quy là chuyện tốt, coi như là nhiều giao chút tiền tài cũng không có chuyện, bởi vì còn không biết phải đợi thêm vài ngày đây. Ước nửa ngày, Trấn Tần Lĩnh được phòng liền toàn mãn rồi. Không ít người liền bắt đầu có ý đồ với Tần gia, nhưng mà còn không có đập vào, liền bị Bách Lý gia cùng Vinh gia đi đầu binh sĩ cho tan vỡ hy vọng, bọn họ sao vậy đã quên, đây mấy nhà là thân gia, một nhà còn dễ nói, ba nhà, có thể coi như xong đi. Vinh gia cùng Bách Lý gia phân biệt từ nào đó quản gia lĩnh đội, tới ước khoảng 10 người, nghe nói là phục vụ người, trước phải trở lại quen thuộc sau hoàn cảnh. Hai người cũng phân là đừng thấy trước kia tự mình trong nhà tiểu thư. Bách Lý gia quản gia ngược lại là thập phần chú ý dù sao Bách Lý Âm tại Bách Lý gia lúc liền hung danh hiển hách, kia nhưng là một cái nóng nảy thập phần nóng nảy đích nhân vật, mặc dù rời khỏi Bách Lý gia, cũng thời gian dài không lui tới, nhưng mà quản gia kia cũng không dám láo xược. Dù sao Bách Lý Âm mẫu thân hay Bách Lý gia phu nhân, hơn nữa bản thân thực lực cũng không thấp. Lần này mấy cái ngang ngược thiếu gia tiểu thư cũng phải gọi Bách Lý Âm một tiếng cô cô. Bách Lý gia quản gia cung kính thăm hỏi, còn chưa thấy đến mặt, liền bị đuổi đã đến một nơi. Nói đây chính là chuẩn bị cho bọn họ địa phương, không có chuyện đừng có lại trong Tần gia đi đi lại lại, nếu không, liền tự mình đưa bọn chúng oanh ra đi tới. Trăm dặm quản gia mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đành phải trước nhận được mệnh, rồi sau đó một phong thư tặng ra ngoài. Vinh gia quản gia ngược lại là tự tại nhiều lắm, đây tam tiểu thư tại trong khuê các lúc nóng nảy chính là thập phần mềm mại tốt đắn đo. Tăng thêm thiên phu không tốt, cũng không được coi trọng, cho tới nay đều rất an phận. Nào biết cũng là mặt cũng không thấy toàn. Liền đến một nơi, nói là cho Vinh gia chuẩn bị. Mặt khác còn truyền lời tới đây. Lúc trước ta là Vinh gia tam tiểu thư, bây giờ ta là Tần gia tam phu nhân, trở lại ta Tần gia liền muốn trông coi ta Tần gia quý củ. Vô sự không nên đi loạn động, nếu không, liền cút ra ngoài. Tốt nhất im lặng đợi. Vinh gia quản gia cùng Bách Lý gia quản gia hai mặt nhìn nhau, một lát sau lại nhìn về phía gã sai vặt kia nói, nơi này. Một đoạn hành lang dài ngăn cách, hai bên đều là phòng. Hai nhà liền ở nơi này. Hai vị phu nhân phân phó, chắc hẳn nhị vị cũng biết. Đinh Nhất cười nói, đúng rồi, còn có một chuyện, vô sự không cần phân công người của Tần gia, dù sao từng cái tu vi cũng đều không thấp, nếu là ngộ thương, liền không tốt lắm. Đợi Đinh Nhất sau khi đi, Vinh gia quản gia mới phì một cái nói, thật sự là hoang đường. Một gã sai vặt. Người Tần gia không nhiều lắm, nhưng mà từng cái thì tốt tay, nếu không phải dựa theo từng nói, sợ thật sự là phải ra khỏi sự tình. Bách Lý gia quản gia vẻ mặt buồn thiu nói. Dứt lời, liền chắp tay, kêu gọi nha hoàn gã sai vặt, đem phải chỗ ở hảo hảo quét dọn một phen. Vinh gia quản gia bất đắc dĩ, cũng đành phải đi đầu quét dọn rồi hay nói. Đã đến trong đêm, cũng là một phong thơ ra roi thúc ngựa tặng ra ngoài. Thế sự vô thường, chỉ hy vọng những thiếu gia này các tiểu thư đừng gây chuyện là tốt rồi. Chương 37, Vinh gia cùng Bách Lý gia. Lại qua một ngày, Vinh gia cùng Bách Lý gia nhận tải mênh mông quần quận tới trấn Tần Lĩnh này. Hai bên quản gia cùng đi tiếp, lại cùng nhau đưa bọn chúng dẫn tới thu xếp nơi. Mênh mông quần quận đội ngũ, vừa đến viện này, lúc này liền sôi sùng sục. Không nói đến có thể hay không an bài xuống, tại đây trụ sở bộ dáng, thật sự là vô cùng ngắn gọn vô cùng. Hơn nữa đang nghe nói rồi, đây là vốn cấp cho Tần gia hạ nhân chuẩn bị trụ sở sau khi, càng là giận không tìm được. Lý quản gia, ngươi nhường ta ở chỗ này, ngươi không sợ ta trở về cùng gia gia cùng phụ thân cáo chẳng sao. Vinh Huyên Nhi giận dữ nói. Đại tiểu thư, tộc trưởng gửi thư rồi, nói là toàn quyền nghe theo an bài. Lý quản gia, đây là vì sao? Vinh Vân Hạc hỏi. Nhị thiếu gia, thần tam phu nhân phân phó. Vinh Vân Hạc nghe vậy sững sờ, ngay sau đó liền nói ra, làm phiền cô, chúng ta đây liền tại trong này ở lại đi, chẳng biết lúc nào có thể đi bái kiến cô đây. Kia Tiêu thiếu gia, Trầm tiểu thư. Lý quản gia, chúng ta liền ở nơi này đi. Chẳng qua là chẳng biết lúc nào có thể đi nhìn xem gì ba. Tiêu Quyết nói. Thẩm Nghiên cũng là lập tức nói, đúng vậy, dù sao cũng phải đi tới bái kiến gì ba. Chuyện này Lý quản gia vẻ mặt khổ sở nói, thiếu gia, tiểu thư, người bên này nghỉ ngơi trước toàn, ta đi tìm tam phu nhân hỏi một chút. Lý quản gia đi đi. Đúng, nhị thiếu gia. Lý quản gia chỉ huy gã sai vặt sắp đi lý rời, liền lập tức hướng trong Tần phủ viện chỗ đi đến. Tiêu Quyết nhìn như thế nhiều người liền đối với xung quanh Nguyên nói, chú thúc, ở không hết những người này, người mang theo một số người đi tới thành Bán Nguyệt ở đi. Thiếu gia, ta ở chỗ này bảo hộ thiếu gia. Những người còn lại ta sẽ an bài tốt. Được rồi. Tiêu đệ, ngươi dù sao cũng là tiểu hầu gia, hơn nữa mẹ của ngươi hay cô tỷ tỷ, nàng lại có thể như thế. Tiêu Quyết vây vây tay, đối với Vinh Huyên Nhi nói, đại tỷ tỷ, ra khỏi nhà, hơn nữa gì ba cũng không phải lúc trước gì ba. Ngươi tinh tế nhìn xem nơi này. Đúng vậy a, đại tỷ tỷ, chúng ta cũng không ở bao lâu, ngươi rộng rãi tâm. Thẩm Nghiên nhìn thoáng qua Tiêu Quyết lập tức nói. Tiêu Quyết không nói ta còn không có phát hiện, nếu như đây hóa ra thật sự là sau chỗ của người ở, như vậy điều này cũng quá xa xỉ chút ít. Hành lang lầu nhỏ, hồ nước đình nghỉ mát một không thiếu. Đêm nay muộn treo đúng rồi đèn lưu ly, phòng cũng là thượng hạng vật liệu gỗ làm cho tạo. Vinh Vân Hạc nói. Ta ngược lại thật ra biết rõ một ít. Thẩm Nghiên nhìn Tiêu Quyết nói, nương ta là nhỏ nhất, sắp xếp hành lao ngũ. Cùng dì ba quan hệ cũng không tệ, cho nên dì ba tin tức cũng đã nghe được chút ít. Thần gia Phú Khả Địch Quốc. Nếu như Phú Khả Địch Quốc tại sao còn muốn chúng ta ở nơi này? Vinh Huyên Nhi hử lạnh nói. Hảo tỷ tỷ của ta, đó là Tần gia cũng không phải Vinh gia. Hơn nữa, thần gia vị kia chắc hẳn các ngươi cũng hiểu rõ. Không phải đã thành phế nhân sao? Thẩm Nghiên thấp giọng nói. Coi như là phế nhân. Phía sau cũng có một cái kiếm tông, chúng ta đắc tội không được. Tiêu Quyết nói. Tiêu Quyết nói cũng đúng. Vinh Vân Hạc nói. Các ngươi nhìn chăm dặm nhà, lời nói cũng không nói một câu, im lặng liền vào phòng. Người dư thừa cũng là đâu vào đấy rút lui đi ra ngoài. Bách Lý gia lần này ai tới rồi hả? Vinh Huyên Nhi hỏi. Lúc này tới nhất định đều là trong nhà trẻ tuổi, lại là thân phận không thấp, mà lại cần thú linh. Bách Lý gia cùng chăm dặm Hàn nhất định là đã đến. Mặt khác Ninh gia cũng tới. Vinh Vân Hạc nói. Ninh gia hai vị thiên tài huynh muội Ninh Huyền Nhất cùng Ninh Trúc. Tiêu Quyết nói. Ninh gia chế phủ thuật phi thường tốt. Tiêu đệ có thể nói sai rồi, Hoa gia chế phủ cũng là không kém. Hoa gia tới sớm, ngay tại trấn Tần Lĩnh này. Vinh Huyền Nhi nói. Tới là Hoa Sơ Nguyệt cùng Hoa Lương Thần. Nói đến Hoa Lương Thần lúc, lỗ thai không tự chủ trở nên đỏ thấu. Xem ra mấy đại gia tộc không sai biệt lắm tới đông đủ. Vinh gia, Bách Lý gia, Tiêu gia, Trầm tướng quân phủ, Ninh gia, Hoa gia. Ngoài ra còn có Thượng quan gia, Triệu gia. Tiêu Quyết nói. Còn có Xà gia. Theo lý thuyết cũng nên tới. Vinh Vân Hạc kỳ quái nói. Mọi người đang nói qua, chợt thấy Lý quản gia tới, liền ngay ngắn hướng nhìn tới. Lý quản gia hướng phía mọi người thi cái lễ sau, liền nhìn Tiêu Quyết nói, tiểu hầu gia, Tiêu tiểu thư tới.
HTTP, chọe nụ ạ toài.
Để nàng làm cái gì nha? Bất quá là Mộ Dung cái kia tiện thiếp sinh con gái, còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ không thành. Thẩm Nghiên lúc này tức giận nói. Tiêu Quyết vây vây tay ý bảo Thẩm Nghiên đừng nói nữa, liền đối với Lý quản gia nói, để cho nàng đi vào đi.
Biểu ca.
Nếu không phải Mộ Dung Tuyết, ta gì hai sao vậy biết cái này sao đã sớm đi rồi. Thẩm Nghiên nói.
Tốt rồi, Nghiên.
Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Đơn giản như vậy, Tiêu Quyết có chút túi đầu, sắc mặt tối nghĩa không rõ. Kia Tiêu Duyệt Đình tới ngược lại là nhanh, cũng không có người báo cho biết, rõ ràng còn có thể theo tới. Vinh Huyên Nhi cười lạnh nói.
Dù sao mẫu thân của nàng cũng không phải một đơn giản mặt hàng.
Nhỏ tiểu nô lệ mà thôi. Thẩm Nghiên hay khí không thể tiêu. Trong chốc lát này, Tiêu Duyệt Đình đã đi tới. Kế thừa Mộ Dung Tuyết khuôn mặt đẹp, vốn là một sáng rỡ mỹ nhân. Chẳng qua là sắc mặt có chút vi bạch, toàn bộ người lộ ra thập phần nhu nhược, dẫn tới người thập phần đáng thương.
Ca ca.
Duyệt Đình tới a, lại để cho Lý quản gia an bài trụ sở đi.
Tiêu Quyết cười nói.
Cảm ơn ca ca. Dứt lời, lại hướng phía Vinh Huyên Nhi đợi được rồi lễ, cũng liền Vinh Vân Hạc hơi chút phản ứng dưới.
Tiêu tiểu thư xin mời đi theo ta.
Tạ Lý quản gia. Đợi hai người sau khi đi, Vinh Huyên Nhi mới nói, khó trách Nghiên mà không thích, giả bộ cái gì nha nhu nhược, cùng với nàng nương giống nhau khiến người chán ghét.
Tốt rồi, chúng ta cũng đừng đứng đây nữa, vào trong nhà đi đi.
Vinh Vân Hạc nói. Mấy người vừa mới vào nhà tử không lâu, Lý quản gia liền đến.
Tam phu nhân nói, ngày mai có thời gian.
Vậy liền nói cho cô, minh chúng ta ngày vẫn an cô.
Đúng, nhị thiếu gia.
Lý quản gia sau khi đi, Vinh Huyên Nhi qua một hồi lâu còn cảm thấy khí không thể tiêu.
Hảo tỷ tỷ của ta, Tần gia như thế nào cùng chúng ta Vinh gia không quan hệ, ngươi chỉ cần phải tại trong này lặng lặng nghỉ ngơi mấy ngày, đợi kia linh thú độ kiếp sau khi chúng ta liền có thể rời đi.
Ngươi xem thượng quan gia, tới chế.
Thượng quan gia thượng quan phỉ chỉ có thể ở thành bán nguyện đợi, so với ngươi có thể xa xa lắm.
Vậy cũng đúng.
Vinh Huyên Nhi nói.
Một đường phong trần phát phát, Huyên Nhi tỉ tỉ nhanh nghỉ ngơi đi.
Thẩm Nghiên nói.
Cũng thế.
Nghiên mà cũng nhanh nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn có chuyện đây.
Vinh Huyên Nhi nói.
Vinh Vân Hạc tùy ý hàn huyên vài câu sau khi, cũng trở về phòng của mình.
Lúc đầu, Tiêu Quyết cũng muốn trở về phòng, rời đi một nửa lại ngừng lại, hướng Hạ Duyệt Đỉnh phòng phương hướng đi đến.
Khấu trừ.
Là ca ca sao, vào đi.
Duyệt Đình không phải bị bệnh liệt giường nghỉ ngơi sao?
Sao vậy cũng đã tới.
Tiêu Quyết trên mặt treo đầy dáng tươi cười, ngồi trên ghế dựa nói.
Duyệt Đình đều muốn một thú linh, độ kiếp liền không thèm nghĩ nữa, nghe nói đây thú linh đều là cao giai, cho nên muốn thử thời vận.
Đến lúc đó đi ra ngoài, nhớ kỹ không cần cách Chu Thúc quá xa, thú linh hẳn là không phải việc khó.
Được rồi, ca ca.
Tiêu Quyết dứt lời, liền đứng dậy rời đi.
Tiêu Duyệt Đình nhưng như cũ ngồi bất động, một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy.
Tiểu thư, hỏi thăm rõ ràng, ngày mai muốn đi thấy Tần gia Tam phu nhân.
Ừm, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi.
Tiểu thư cũng đi.
Tự nhiên là muốn đi.
Khoe miệng Tiêu Duyệt Đỉnh có chút nhếch lên nói.
Chương 38, bài kiến.
Bách Lý gia lại như Vinh gia từng nói, thật sớm trở về phòng.
Nói là chỉ cách một đoạn hành lang dài, nhưng mà phòng ốc chỗ ở vẫn là vô cùng an tĩnh.
Trăm dặm Hàn lên tiếng chào hỏi, liền trở về phòng của mình. Lưu lại Bách Lý Dạ cùng Ninh Huyền Nhất cùng Ninh Trúc trong phòng nói chuyện.
Sao vậy vẫn còn có chút không thích sống chung?
Ninh Huyền Nhất nói.
Bất quá cũng thế, mẫu vong phụ điểm xấu, nếu không phải ra ra đã tìm được, sợ là sống không quá như thế lớn.
Cũng khó trách có chút quái gở.
Bách Lý Dạ nói.
Hắn cũng liền cùng ngươi còn nói bên trên một đôi lời.
Ninh Huyền Nhất nói.
Đó là bởi vì ta không kiêng kỵ, không bởi vì có chút nguyên nhân sẽ cùng tình hắn.
Hắn có thể không cần người đồng tình. Một ngón kia trường thương, ngay cả ta mỗi lần đều mạo hiểm muôn phần mới có thể thắng bên trên một chút nào.
Kết quả không lâu hắn lại tìm đến ta luận bàn.
Đường ca nhiều lần đều thắng, xem ra cũng là lợi hại.
Ninh Trúc khẽ cười nói.
Của ta Trúc muội muội, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta.
Ta đây không phải lo lắng thua khó coi sao, ngươi hiểu rõ ta nhiều cố gắng luyện tập sao.
Bách Lý gia hổ lang song tử cũng thì cứ như vậy đánh ra danh hảo.
Ninh Huyền Nhất nói.
Bách Lý Dạ cười lắc đầu, lại nói. Ngày mai nhìn cô, chúng ta có thể phải cẩn thận chút ít.
Di nhỏ danh hảo, chính là bây giờ hay như sấm bên tai.
Ninh Trúc cười nói.
Bách Lý gia cùng di nhỏ đã có 10 năm không có liên hệ rồi, lần này tới trả lại cho chỗ ở, ta đã là chi túc.
Di nhỏ nóng nảy một ít mà thôi, chúng ta chú ý chút ít cũng liền tốt.
Nhỏ nhà của di đích muội muội gọi là Tần Uyển đi, ta cũng chuẩn bị lễ vật. Ninh Huyền Nhất nói. Hay Huyền Nhất nghĩ tới chú đáo, nghe nói linh khí biến dị, ngược muốn kiến thức một phen. Bách Lý Dạ nói. Chính là không biết nóng này có phải hay không cùng gì nhỏ giống nhau. Ninh Trúc nói, hay rất muốn gặp gỡ cô muội muội này. Ngoài ra còn có vị nào? Vị nào phía sau là Kiếm Tông, chẳng qua là không biết lúc trước thiên tài, bây giờ ngã vào phàm trần là cái gì nha bộ dáng. Bách Lý Dạ thấy hai người đều nhìn qua hắn, liền vội vàng nói, không bất kỳ ý tứ gì, hoàn toàn hiếu kỳ mà thôi. Ngày mai đi nhìn thử một chút nhìn, vạn nhất có thể chứng kiến đây. Kỳ thật, ta cũng là rất hiếu kỳ, nghe nói bộ dáng tuyệt sắc vô song. Ninh Trúc nói. Ninh Huyền Nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta nghĩ, chắc có lẽ không tùy ý gặp người a. Hôm sau, người hai phe đều là chỉnh đốn chỉnh tề, ôm trong ngực lễ vật, lần nữa tại hành lang chỗ gặp nhau. Hôm qua vội vàng, ngược lại là chưa kịp thời gian nói chuyện. Bách Lý Dạ trước tiên mở miệng nói. Trăm Dặm huynh nói quá lời, chúng ta cùng đi đi. Tiêu Quyết nói. Lý quản gia phía trước dẫn đường, cũng không lâu lắm, liền thấy Đinh Nhất đã đang chờ. Đinh Nhất tiểu ca. Lý quản gia cười chào hỏi. Lý quản gia khách khí, tất cả vị thiếu gia tiểu thư, xin mời đi theo ta. Vinh Huyên Nhi nhìn Đinh Nhất liếc sau khi, sắc mặt cũng hơi có chút ít ngưng trọng, một gã sai vật đều là ngũ giai thực lực. Thần gia này thật đúng là lợi hại. Vị tiểu ca này, đều cùng ngươi cùng một chỗ sao? Tiêu Quyết hỏi. Đúng, phòng tiếp khách liền một chỗ. Tộc trưởng, phu nhân các thiếu gia tiểu thư yêu thích tiến tĩnh. Trong tần phủ trong địa phương tuy lớn, cũng liền mấy chỗ sân nhỏ. Hai phe nhân mã nhìn nhau, đành phải đi theo Đinh Nhất cùng nhau hướng tiếp khách chỗ đi đến. Đây là tiến vào nội viện rồi a. Vinh Vân Hạc nói. Đúng, vị thiếu gia này. Trong này khắp nơi đều là các loại quý báu loài hoa. Tiêu Quyết nói. Tam phu nhân ưa thích những đóa hoa này, tộc trưởng liền tìm rất nhiều, nhị phu nhân có khi đi ra ngoài cũng sẽ mang chút ít hy hữu trở về, thường xuyên qua lại, trong tần phủ viện các nơi đều là đóa hoa, quanh năm đều có hoa đua nở. Đinh Nhất nói ra. Nhị vị phu nhân quan hệ rất tốt đây. Ninh Trúc nói. Khi đó tự nhiên. Đây là. Tiêu Duyệt Đình đột nhiên kinh ngạc một tiếng nói. Ồ, kia một chỗ đình nghỉ mát là tộc trưởng mệnh nhân tu xây dựng, cửa hàng tầng hàng ngọc, mùa hạ thời điểm thập phần nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Các phu nhân mùa hạ thường đi tới đây. Hạ Duyệt Đình lúng túng không nói thêm gì nữa, chính mình lần bộ dáng giống như là không có từng va chạm xã hội ở nông thôn nha đầu. Đây có giá trị không nhỏ hàn ngọc bị xem thành mái ngói trở lại dùng. Bách Lý Dạ nói. Xem ra dượng lợi hại. Một tiếng này dượng, ngược lại là kéo gần lại chút ít khoảng cách. Đã đến, tất cả vị thiếu gia tiểu thư vào đi thôi. Đinh Nhất Thi cái lê nói. Mọi người đều là gật đầu, trước sau vào trong phòng. Trong phòng đã có hai người. Ngồi ở chủ vị phía trên, một trái một phải. Bên trái vị này đang mặc màu hồng phấn quần áo, khuôn mặt diễm lệ lại không tiêu căng, như là chôn nhiều năm rượu ngon, hàm xúc thú vị mười phần. Bên phải vị này ăn mặc thúy sắc quần áo, khuôn mặt thanh uyển, theo thời đại tăng trưởng, càng khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp giống như hợp lòng người. Cô. Dì nhỏ. Mọi người ngay ngắn hướng kêu lên. Đều ngồi đi. Bách Lý Âm nói. Chúng nhân ngồi xuống sau khi, liền có nha hoàn gã sai vặt bưng tới linh quả. Mới mẻ, nếm thử. Vinh Tố Nương nói. Đa tạ cô. Vinh Vân Hạc nói. Cô sợ còn không nhận thức mấy người chúng ta. Ta là Vân Hạc, đây là gia tỷ Huyên Nhi. Vị này chính là Ngũ cô con gái Thẩm Nghiên, vị này chính là hai con trai của cô Tiêu Quyết, còn có vị này là muội muội ta, Tiêu Duyệt Đình. Vinh Tố Nương gật đầu nói, đều là sinh cực kỳ xinh đẹp. Chi đạo, đem ta chuẩn bị lễ vật cho ta mấy vị chất tử chất nữ. Cô, ta là Bách Lý Dạ, đây là Trăm Dặm Hàn. Đây là Ninh Huyền Nhất, Ninh Trúc. Bách Lý Dạ cũng tranh thủ thời gian đứng lên nói. Bách Lý Âm gật gật đầu, Bách Lý Gia nàng đều hiểu rõ. Chi Hạnh, đem lễ vật cho bọn hắn. Cảm ơn cô. Bách Lý Âm khoát tay một cái nói, Tần gia luyện khí, nhìn dùng chung liền giữ lại, không được cũng giữ lại, đến lúc đó tặng người cũng được. Cô nói đùa. Bách Lý Dạ nói. Âm nương, đừng dọa hù hải tử. Vinh Tố Nương lôi kéo Bách Lý Âm tay hào nói. Nào có. Tố Nương, ngươi trong chốc lát theo ta đi xuống, nhóm này hàng cũng không tệ. Ừm. Vinh Tố Nương nói. Mọi người tiếp lễ vật, lại đưa lễ vật. Sau khi liền yên lặng ngồi xuống ăn linh quả, trong lúc nhất thời trong phòng tiếp khách chỉ Vinh Tố Nương cùng Bách Lý Âm nói chuyện âm thanh. Nhị phu nhân, tam phu nhân. Đinh Nhất bước nhanh chạy vào kêu lên. Chuyện gì? Bách Lý Âm hỏi. Lục Viễn trở về, chịu chút ít tổn thương. Cái gì nha? Bách Lý Âm giận dữ, vỗ bàn một cái, người đã đứng lên nói, sao vậy chuyện quan trọng? Đinh Nhất nhìn hai bên một chút, sau khi mới nói, dọc đường thành bán nguyệt lúc, gặp Triệu gia cùng Thượng Quan gia.
A, lá gan không nhỏ. Xem ra hai nhà này sợ là lần này vào không được đây rừng rậm rồi.
Tố nương, ta đi lại để cho hai nhà này thật dài mắt, để cho bọn họ nhìn xem cái gì nha là không thể đắc tội.
Ta tùy ngươi cùng một chỗ.
Quay người lại nhìn Đinh Nhất nói, xin mời ý sư sao?
Xin mời rồi, kia tiểu nhân mang những người này cùng nhị vị phu nhân cùng đi.
Ừm. Bách Lý Âm nói.
Cô cô.
Bách Lý Dạ nhắm mắt nói, lúc này Bách Lý Âm đang tại nổi nóng, có thể Bách Lý Dạ cũng là không có cách nào không thể không nói.
Chuyện gì?
Chúng ta chuẩn bị lễ vật chuẩn bị đi xem biểu muội, người xem.
Chi Hạnh mang theo bọn hắn đi tới.
Là phu nhân.
Chi Hạnh là một tròn vo tiểu nha hoàn, chỉ thấy nàng cười híp mắt nhìn Bách Lý Dạ nói, chăm dặm thiếu gia, xin mời đi theo ta.
Vậy liền cùng một chỗ đi.
Vinh Vân Hạc nói.
Vừa vặn hai vị phu nhân cũng đã đi rồi, lúc này nói, chắc hẳn nha hoàng kia cũng sẽ không cự tuyệt.
Kia xin mấy vị thiếu gia tiểu thư đi theo ta.
Tiểu thư nhà ta tại Đào Hoa huyện, tại đại thiếu gia chỗ, ta đem tiểu thư gọi ra trở lại.
Đại thiếu gia.
Tiêu Quyết thầm nói.
Chúng ta chuẩn bị lễ vật, tự nhiên là muốn nhìn, dù sao đều là tuổi không sai biệt lắm người, cũng muốn kết giao một phen.
Chi Hạnh có chút do dự, sau nửa ngày sau khi mới nói, ta sẽ bẩm báo.
Tần phủ nha hoàn cũng giống như ngươi bình thường bằng vào ta tự xưng đấy sao?
Vinh Huyên Nhi âm thanh lạnh lùng nói.
Ừm, bởi vì tộc trưởng không thích.
Chi Hạnh nói.
Ha ha, tỷ tỷ của ta chính là thích nói giỡn.
Chi Hạnh đúng không, đã làm phiền ngươi.
Vị thiếu gia này khách khí.
Dứt lời sau khi, liền tiếp theo ở phía trước dẫn đường.
Chương 39, mới gặp gỡ.
Đi tiếp ước thời gian một chén trà công phu, mới nghe được kia Chi Hạnh mở miệng nói, tất cả vị thiếu gia, tiểu thư đã đến Đào Hoa huyện rồi.
Thỉnh cầu các vị vân vân, đại thiếu gia không thích có người quấy rầy, ta đi trước hỏi tôn bà.
Dứt lời, liền thi lễ một cái, bước nhanh đi về hướng cửa hông chỗ.
Thật sự là khá lớn.
Vinh Huyên Nhi phàn nàn nói.
Bất quá đoạn đường này cảnh sắc ngược là phi thường không tồi.
Ninh Trúc nói.
Tam phu nhân ưa thích những thứ này, người trong nhà cũng đều tùy ý nàng yêu thích trang phục.
Đâu chỉ cảnh sắc không tệ, đoạn đường này, tùy tiện một chỗ đều là có giá trị không nhỏ tồn tại.
Thẩm Nghiên nói, nguyên lai tưởng rằng sẽ cùng nương ta bình thường lại không nghĩ rằng gì ba vẫn là như thế trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp.
Hơn nữa sinh hoạt cũng là hết sức tốt, không như chính mình nhà, con vợ kế thứ nữ một đống, thật tốt trầm phủ ô yên trướng khí.
Tiêu Duyệt Đình cũng là gật gật đầu.
Tiêu gia không tệ, nhưng lại không so sánh được Tần Phủ.
Hơn nữa Tần Phủ bầu không khí vô cùng hòa hợp, trong nội viện này cũng là yên lặng hợp lòng người.
Chỉ chốc lát sau liền thấy vậy Hạnh bước nhanh tới, thi lễ một cái nói. Tiểu thư lập tức liền đi ra.
Vinh Huyên Nhi đang định nói chút ít cái gì nha, liền trông thấy Vinh Vân Hạc hướng về phía chính mình lắc đầu, liền đành phải ngậm miệng.
Một lát sau, Đào Hoa huyện đại môn lên tiếng mà ra, một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Dáng người thon dài, màu đỏ quần áo thuận tiện tung bay.
Dung mạo diễm lệ vô song, cái trán hỏa diễm tiêu chí tăng thêm một vòng khí chất cao quý.
Nàng kia liền im lặng đứng trong cửa, quét mắt mọi người một vòng mới nói, tìm ta có việc.
Cự nhân ở ngoài ngàn dặm.
Trên Bách Lý Dạ trước chắp chắp tay nói, biểu muội, chúng ta tới đến Tần Phủ tự nhiên muốn nhìn xem ngươi.
Ngươi là?
Cũng là chúng ta lâu dài không có liên hệ rồi.
Ta là Bách Lý Dạ là ngươi đại biểu ca, đây là Trăm Dặm Hàn, ngươi nhị biểu ca.
Vị này?
Ta là Ninh Trúc, đây là ta ca ca Ninh Huyền Nhất, chúng ta nên là của ngươi đường ca đường tỷ.
Tân Huyền gật gật đầu kêu lên, đại biểu ca, nhị biểu ca, đường tỷ.
Ân cần thăm hỏi xong, liền đóng khẩu.
Đây là lễ vật cho ngươi.
Bách Lý Dạ đánh vỡ trầm mặc nói.
Tạ đại biểu ca.
Không biết.
Vinh Vân Hạc đâm đầy miệng nói, sao vậy không phát hiện Từ Mặc?
Từ Mặc trong phòng vẽ giấy, thời điểm này tốt nhất không nên quấy rầy hắn.
Tân Huyền nói.
Vì sao?
Vinh Huyên Nhi tức giận mở miệng nói.
Hắn mang thủ.
Tân Huyền nói.
Chúng ta đây liền không đi quấy rầy.
Tiêu Quyết lập tức nói.
Lần này tới đây cũng là muốn vấn an một chút Tần gia đại thiếu gia, dù sao tuổi tác không sai biệt nhiều. Cũng nên kết giao bằng hữu.
Ta hỏi một chút.
Tân Huyền nói xong, liền đóng cửa, hướng trong Đào Hoa huyện đi đến.
Đường muội thật đúng tuyệt sắc, nếu là Tần gia đại thiếu gia so với ta đường này muội còn xuất sắc hơn mà nói, không biết nên là cái gì nha bộ dạng.
Ninh Trúc nói.
Ninh Huyền Nhất bất đắc dĩ gật Ninh Trúc đầu nói, hảo muội muội của ta, ngươi có thể chú ý chút ít đi.
Đó cũng không phải là một dễ chê ơ.
Ta cũng có chút tò mò.
Tiêu Duyệt Đình nói.
Muội muội vì sao hiếu kỳ?
Tiêu Quyết hỏi.
Mẫu thân nói, nàng từng gặp, chẳng qua là lúc kia đại thiếu gia còn ở trong tã lót.
Tiêu Duyệt Đình nói.
Đúng rồi,
mẹ ngươi liền là Thẩm Nghiên vừa muốn mở miệng, liền thấy được Tiêu Quyết sắc mặt, hiện tại liền phẫn hận đóng khẩu. Mọi người cũng không đợi bao lâu, liền thấy Tần Uyển lần nữa mở cửa nói, đại ca mời các ngươi đi vào. Đa tạ biểu muội. Bách Lý Dạ nói. Mọi người tiến đào hoa huyện, kia hoa đảo khí tức chính là đập vào mặt. Hương hoa thoải mái cũng không phải nồng nặc làm cho người ta có gánh nặng, mà là từng tia từng dòng thấm vào ruột gan. Một nơi tuyệt vời hoa đảo cảnh đẹp, thật sự là say lòng người. Ninh Trúc nói. Ngay cả Vinh Huyên Nhi cũng không khỏi phải gật gật đầu, chỉ cảm thấy đào hoa huyện này thập phần xinh đẹp. Đại ca, bọn họ đã đến. Nghe Tần Uyển thanh âm, bọn họ mới biết được đã cùng theo vào đi tới đình nghỉ mát một bên, vừa quay đầu lại, liền thấy một vòng gấm sắc thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đình nghỉ mát bên trên. Ừm. Chờ một lát. Mọi người nghe vậy, không khỏi nín hơi chờ đợi. Kia gấm sắc thân ảnh trong ngực đang để đó một áo choàng, cặp kia mảnh khảnh tay đang cẩn thận thêu lên áo choàng. Mặc dù là nữ tử làm công việc, nhưng kia người làm lên cũng là thập phần hài hòa. Tóc đen tùy ý dùng dây cột tóc trói chặt, rủ xuống bên hông. Lông mi trao lên, ánh mắt chuyên chú nhìn kia quần áo. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cánh hoa tung bay, sợi tóc quần áo thuận tiện đong đưa, tốt một bộ rừng đào tiên nhân đồ. Không người lên tiếng đánh vỡ đây cảnh đẹp, yên lặng tại nguyên chỗ đợi, thật lâu mới nghe tiên nhân kia nói một câu nói. Huyền Huyền, qua tới thử xem. Tân Huyền lên tiếng, đem áo choàng khoác lên người, dạo qua một vòng nói, đại ca, rất vừa người. Mọi người đây mới nhìn rõ, người nọ thêu đúng rồi cái gì nha. Đùa này ấn ngươi là nơi nào có được, có thể thêu tại trên quần áo sao, y phục này không đều người kia nói, Ninh Trúc đã không thể chờ đợi. Đùa này ấn thật sự quá đẹp, chính mình chưa bao giờ thấy qua. Đơn giản phòng ngự ấn phù mà thôi. Đây quần áo chất liệu đặc thù, có thể thêu lên đi tới. Tần Cửu xoay người qua, nhìn qua đình nghỉ mát bên ngoài mấy người. Vẽ bùa cũng đã rất hao phí tinh thần lực rồi, huống chi thêu lên đi tới. Thần gia thiếu gia để cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Ninh Huyền Nhất nói. Tần Cửu khẽ gật đầu, tuy rằng thực lực bị hao tổn, tinh thần lực đúng là không có đã bị cái gì nhà tổn thương. Thêu một kiện áo choàng cũng là không ngại. Các ngươi tới nhìn ta. Tần Cửu hỏi. Đúng, tới đương nhiên Tần Phủ nên đến xem. Bách Lý Dạ nói. Đi lên ngồi đi. Tần Cửu nói. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi, Vinh Huyên Nhi trước tiên mở miệng nói, ta là Vinh Huyên Nhi. Tam nương nương nhà tiểu thư sao? Đúng. Đây là đệ đệ của ta Vinh Vân Hạc. Ngươi hảo. Mọi người lại là làm một phen giới thiệu, liền cảm thấy có chút khát nước. Tân Huyền liền lại để cho Chi Hạnh ngâm vào nước trà đưa tới. Chúng ta tuổi tác không kém nhiều, ta liền gọi ngươi một tiếng Tần Cửu rồi. Ninh Trúc nói. Có thể. Tần Cửu, ngươi vừa này ấn. Xin lỗi, ta đây muội muội nhìn thấy ấn phủ liền có chút ít mê. Cũng là quên mất ấn phủ vốn là tư hữu vật. Tần Cửu gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi không phải là đan sư sao? Thẩm Nghiên mở miệng hỏi. Vâng. Tần Cửu trả lời. Tần Cửu công tử, gia mẫu Mộ Dung Tuyết. Tiêu Duyệt Đình đột nhiên mở miệng nói. Tần Cửu nhiều hứng thú nhìn Tiêu Duyệt Đình nói, vì sao đột nhiên như thế nói? Gia mẫu nói chứng kiến Tần gia đại thiếu gia nhất định phải nhắc tới câu. Tần Cửu cười khẽ một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy hoa đào này cảnh đẹp cũng so không hơn đây mỉm cười. Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung gia, Thành Bán Nguyệt chính là cái kia nô lệ, rõ ràng rẽ vào như thế nhiều ngặt, hay cùng Tần gia có liên hệ. Lại để cho Tiêu Duyệt Đình nói như vậy, là nói rõ đối với Tần gia còn có ấn tượng, hoặc là nói ấn tượng sâu, hay hoặc là đối với chính mình ấn tượng rất sâu. Thay ta hướng mẹ của ngươi Vân An. Tần Cửu mở miệng nói. Tần Cửu nhớ ra rồi, nàng từng cùng Mộ Dung Tuyết liếc nhau một cái. Chỉ là một cái còn tại tã lót hải tử cũng không làm được cái gì nha, chẳng qua là nhìn Mộ Dung Tuyết, hai mắt không gợn sóng. Mộ Dung Tuyết ngược là đối với nàng cười cười. Đó là một vô cùng lợi hại nữ tử. Tiêu Duyệt Đình gật gật đầu, liền thối lui đến phía sau. Nghe nói, Tần Cửu ngươi muốn tiến Huyền Thiên học viện. Tiêu Quyết hỏi. Tần Cửu gật đầu. Đến lúc đó chúng ta liền là bạn học, mọi người nhiều hơn lui tới mới tốt. Vinh Vân Hạc nói. Tự nhiên. Lần này kia linh thú độ kiếp. Tần Cửu cùng biểu muội cũng đi đi. Bách Lý Dạ nói. Như thế không xác định, xem một chút đi. Tần Cửu nói. Biểu muội không cần thú linh sao? Bách Lý Dạ kỳ quái nói. Đại ca cho ta từ thiên phủ mang ra ngoài một, ta không cần. Cái gì nha bộ dáng thú linh, ta lại có chút tò mò. Có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Vinh Huyên Nhi nói. Tần Huyền cũng không lời thừa, trực tiếp triệu hoán đi ra. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, sau nửa ngày sau, Tiêu Quyết trước tiên mở miệng. Tân Uyển tiểu thư đây thú linh không tầm thường. Tân Uyển đem thú linh cho thu về nói, khá tốt. Ngoài ra ta đại ca nên nghỉ ngơi. Bách Lý Dạ sững sờ, lập tức đứng dậy, mặt tươi cười nói, vậy liền không quấy rầy. Tần Cửu cũng là đứng dậy, cùng mọi người trở về lễ. Tần Uyển đem người đưa đến ngoài cửa, lại gọi Chi Hạnh đem người cho đưa trở về. Chương 40. Đưa người đi rồi sau khi, Tần Uyển mới về đến đình nghỉ mát nhìn Tần Cửu nói, đại ca. Vì sao phải thấy bọn họ? Biết mình biết người. Đại ca. Chúng ta lập tức muốn đi kinh đô rồi, hiểu rõ sau tuổi tác tương đối người tình huống, cũng hiểu rõ sau riêng phần mình bối cảnh tình huống. Đại ca. Ta nhưng không gặp ngươi hỏi qua bọn họ bối cảnh tình huống. Trong kinh đô mấy cái dòng họ ta đều đã có giải, vừa mới tùy ý trò chuyện hai câu, xem bọn hắn cách đối nhân xử thế. Còn thực lực. Thất giai phía dưới ta cũng có thể nhìn thấu. Bách Lý Dạ, Trăm Dặm Hàn, Ninh Huyền Nhất, Ninh Trúc, Vinh Vân Hạc, Tiêu Quyết giống như ngươi đều là lục giai. Vinh Huyền Nhi, Thẩm Nghiên, Tiêu Duyệt Đình đều là ngũ giai. Theo lý thuyết, thú linh là bất cứ lúc nào cũng có thể thêm, tỉ như kiếm tông tông chủ. Bởi vì thực lực của ngươi đầy đủ, mới có thể tìm được phi thường tốt thú linh, đồng thời bản thân cũng sẽ càng thêm an toàn, không đến mức bị thú linh chiếm linh trí. Đây mấy nhà nội tình không thấp, tăng thêm cái này tuổi trẻ đồng lứa tuổi tác không lớn, thực lực cũng không tệ, như thế mau tới đây thêm thú linh. Có hai điểm nguyên nhân, một là vì đây chỗ rừng sâu đều là không phải chuồng nuôi linh thú mà lại cấp bậc không thấp, còn có một chút liền là thông qua Huyền Thiên Học Viện khảo thí, vào bên trong viện. Còn có chính là nhị nương tam nương nói với bọn họ rồi, vượt qua thất giai vào không được rừng rậm. Ngươi xem những nhà khác, trở lại không ít cao giai. Nội viện. Sa Thất nói với ta qua nội viện, đợi đi tới học viện thời điểm ta lại giải thích cùng ngươi nghe. Mà con thú kia linh, kỳ thật sớm thêm muộn thêm cũng có thể, sẽ theo linh lực tăng trưởng mà tăng trưởng, chẳng qua là khẳng định không so sánh được ngay từ đầu liền thập phần cao giai thú linh, cao giai thú linh từ khởi điểm liền thắng. Đại ca biết rõ đấy hiểu rõ, ta tuyệt không biết. Chúng ta linh khí trời sinh có linh, càng là chiếm cứ tốt nhất tài nguyên. Tần Cửu nói. Linh tú di đều bị thương, bọn họ đi vào lúc đó chẳng phải nguy hiểm sao? Thất giai vào không được, lục giai nhiều tìm chút là được rồi. Quân nổi công kích, linh thú cũng không chịu nổi. Những người kia không tham dự săn giết, chỉ chờ đây cuối cùng nhất thú linh mà thôi, có cái gì nha nguy hiểm đang nói. Tần Cửu nói. Cũng thế, ta ngược lại thật ra hồ đồ rồi. Tần Uyển nói. Lần này, ta nghĩ mang ngươi vào xem. Tần Cửu nói. Đại ca, chúng ta đi vào sao? Hai người chúng ta. Ừm, đối với ngươi địch hay chênh lệch chút ít, có linh thú cùng ngươi luyện, ngươi mới có thể rất tốt nắm giữ tiên pháp. Tần Cửu nói. Trong chiến đấu mới có thể nhanh hơn tăng lên. Hiện tại, thần gia xác thực an ổn, nhưng mà có một ngày đây. Phải mỗi người đều có năng lực tự bảo vệ mình mới tốt. Ngọc Bích sự tình sương mù dày đặc, đến bây giờ cũng để ý không rõ đầu mối. Đúng rồi, ta nghe Chi Hành nói, mẫu thân cùng tam nương đi tìm thượng quan gia cùng Triệu gia phiền toái. Tần Uyển nói. Xem ra là nghe không hiểu cảnh cáo. Bây giờ nhị nương cũng là bát giai thực lực, tăng thêm tam nương nên cật bất liễu khuy. Phụ thân nghe được tin tức cũng đi. Tần Uyển nói. Vậy liền không sao, thượng quan gia cùng Triệu gia sợ là vào không được đây rừng rậm rồi. Tần Cửu khẽ cười nói. Huyền Thiên cùng Thương Lan khác nhau, ngay từ đầu Tần Cửu cũng có chút hỗn loạn. Huyền Thiên linh khí không so sánh được Thương Lan, hơn nữa cùng Thương Lan giữa còn có một đoạn vô cùng khoảng cách rất xa ngăn cách. Huyền Thiên lợi hại nhất nên là tông chủ kiếm tông, còn có Huyền Thiên học viện cái kia thần bí viện trưởng. Hai người này Tần Cửu đoán chừng cao nhất nên cũng chính là vương cấp tả hữu. Huyền Thiên cao nhất nên dừng bước tại vương cấp, phía dưới chính là thập giai đại viên mãn, xuống lần nữa chính là vừa tới cửu giai. Thập giai đại viên mãn bình thường đều là do gia tộc trưởng các loại, sẽ không thể nào tùy ý đi đi lại lại. Vương cấp liền càng là không dễ dàng lộ diện. Thương Lan linh lực dồi dào, vương cấp càng là thập phần nhiều. Vương trên bậc là hoàng giai, lại hướng bên trên là thánh giai. Thánh giai lại hướng bên trên cũng chỉ có thể đi tới vạn vật giới, nếu không, linh lực căn bản vô pháp đủ hấp thu. Còn vạn vật giới, Tần Cửu liền không quá rõ ràng cụ thể. Nàng kiếp trước cũng liền tại Thương Lan, cách thánh giai còn rất xa. Cho nên tại Huyền Thiên, như Tần Uyển bực này liền đã là thiên tài một hàng rồi. Hôm nay ngược lại là thoáng cái thấy không ít thiên tài, Tần Cửu tối cười thầm nói. Đại ca! Hả? Ta mấy ngày nay nhất định luyện thật giỏi tập. Ngươi luyện tập không sai. Đợi phụ thân trở về, cơm tối lúc ta cùng với phụ thân nói. Phụ thân khẳng định phải phái người đi theo. Tần Uyển nói. Ta mà nói phục phụ thân. Bất quá một lần đơn giản rèn luyện mà thôi, ta lúc ấy. Đại ca, ngươi lúc đó xảy ra chuyện gì? Tần Cửu mở miệng nói, ta lúc ấy bất quá nhất giai, liền theo sư phụ chạy khắp nơi, ta nhất định là có thể đưa ngươi an toàn mang về. Ta lúc ấy tại Vân Gia, cho dù có đại ca che chở, hay rất sớm liền bị ném đi rèn luyện. So với này rừng rậm nguy hiểm nhiều, cũng giống như vậy an ổn trở lại. Đại ca rất lợi hại. Tần Uyển nói, Không biết lần này người của Kiếm Tông sẽ tới hay không?
Tần Cửu lắc lắc đầu nói, sẽ không, người của Kiếm Tông bình thường sẽ đi rừng rậm linh thú. Cũng không biết độ kiếp linh thú lớn lên cái gì nha bộ dáng, ra sao chủng linh thú.
Tần Uyển nâng mà nói,
phải độ kiếp linh thú, cũng không phải cái gì nha đơn giản mặt hàng.
Đại ca chúng ta có thể đi xem sao?
Tự nhiên là phải đi gặp một phen.
Tần Cửu cười nói,
cơm tối lúc, Tần Cửu liền đem ý tưởng nói, cũng nhận được Tần Hạo đồng ý.
Chẳng qua là Tần Hạo như trước có chút quan tâm.
Bất quá nói đến hôm nay đi tới tìm chuyện phiền phức, Tần Hạo ngược lại là ý cười đầy mặt.
Âm nương kia một roi xuống dưới, trực tiếp đem người đánh mơ hồ.
Tố nương cũng là không cam lòng lạc hậu, kia bụi gai đằng tức thì lớn lên, đem người toàn bộ vây khốn.
Không cần ta, đều giải quyết không sai biệt lắm.
Chúng ta đem người vây khốn liền mặc kệ, nếu có thể trốn tới, cũng khẳng định bị thương.
Ai bảo bọn hắn luôn đánh chúng ta Tần gia chủ ý?
Bách Lý Âm nói.
Vinh Tố Nương cũng là gật đầu đáp.
Từ Mặc lại tại phòng mình trong ăn.
Bách Lý Âm hỏi.
Đúng vậy a, vẻ mặt hưng phấn sắc, nói là bản vẽ nhanh hoàn thành.
Kia hoang trạch thú kết tinh ta xem, sắc thực bất phàm.
Cũng trách không được Từ Mặc như thế si mê.
Tần Hạo cười nói.
Từ Mặc nói với ta rồi, đến lúc đó muốn ta hỗ trợ.
Tiểu tử này thiên phú quá tốt, hắn vẽ bản vẽ, ngay cả ta cũng là xem thế là đủ rồi.
Thần Ngôn cũng là ha ha cười nói.
Cơm sau. Tần Cửu liền trở về Đào Hoa huyện.
Tần Cửu mắt nhìn tay trái huyết giới, làm một vòng phòng hộ.
Không thể không nói đây cái trụ bất phàm, nguyên vốn còn muốn coi như là tín vật, ít vận dụng.
Cũng càng dùng càng thuận tay, hơn nữa đây cái trụ lực phòng hộ cũng là hết sức tốt.
Còn huyết giới năng lực khác, Tần Cửu trước mắt cấp bậc cũng không cách nào biết được.
Khoanh chân ngồi ở trên giường, Tần Cửu chậm rãi bế hai mắt bên trên bắt đầu tu luyện.
Linh lực vận đi một vòng sau khi, rơi vào đan mạch bên trong.
Mây mù bắt đầu chậm rãi trong chất. Càng ngày càng nhiều.
Loại này linh lực mây mù biến thành giọt mưa hình, Tần Cửu chính là vào cấp 2.
Như thường ngày, linh lực vận chuyển thập phần trôi chảy.
Tần Cửu cũng là phi thường cố gắng, muốn đem đan mạch chỗ nhồi vào.
Đúng lúc này, vận chuyển linh lực tại đến đan mạch chỗ sau khi, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.
Tần Cửu nhíu nhíu mày, lại hấp thụ một tia linh lực, vận chuyển toàn thân.
Quả thật lại biến mất.
Tần Cửu lẩm bẩm nói, lúc này nàng ở giữa xem, nhìn chằm chằm vào đan mạch chỗ hai cái linh khí.
Linh khí như trước kiến tĩnh, không có ra cái gì nhà dung chuyển.
Trong đầu Tần Cửu đột nhiên bay lên một cái ý nghĩ, như không phải là bởi vì hai cái này linh khí nguyên nhân, có lẽ nàng hấp thụ linh lực tốc độ sẽ nhanh hơn, càng có lẽ như không phải là bởi vì hai cái này linh khí, nàng sớm đã khôi phục.
Như thế nghĩ đến, Tần Cửu liền không ngồi yên được nữa, lập tức lại hấp thụ một tơ linh khí nhập vào cơ thể.
Quả nhiên,
chính mình một mực tu luyện, rất ít đóng lại.
Cũng chính là hôm nay nội thị thời điểm mới phát hiện linh lực biến mất, hóa ra đúng là bị linh khí cho hấp thu đi.
Đã biết nguyên nhân, Tần Cửu cũng không có cách nào phá giải, đành phải thở dài, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện.
Chương 41, rừng rậm.
Lại qua ngày thứ 5, ở nhờ tại Tần gia Bách Lý Dạ đám người ngay từ đầu ngược lại là thường xuyên lấy cớ đến tìm Tần Cửu, chẳng qua là bị Tần Uyển mấy lần thân thể không khỏe ngăn cản đi trở về.
Dù sao huyền thiên này ai cũng hiểu rõ Tần Cửu thân thể nguyên nhân.
Nhưng mà mấy lần sau khi, cũng sẽ không tới tìm rồi, Tần Cửu cũng cuối cùng có thể im lặng trốn trong phòng tu luyện.
Một ngày này, Tần Cửu đang tại chính mình trong phòng tu luyện, nghe phía bên ngoài có người tới gần, hiện tại liền từ trạng thái tu luyện trong tỉnh lại.
Thiếu gia, nhị tiểu thư tới.
Được, ta đây tiểu gia đi tới.
Tần Cửu trả lời.
Mấy ngày nay Tần Uyển bình thường đều là tại viện tử của mình trong luyện tập, hôm nay tới tìm nàng chỉ có thể là một nguyên nhân, rừng rậm có dị động rồi.
Hơi chút chuẩn bị vài thứ. Thay đổi một thân trang phục thuận lợi hành động.
Liên đẩy cửa ra, vừa vặn trông thấy Tôn bà làm hoa đào bánh đưa tới.
Bà cho ta đi, ta phóng trong nhẫn chứa đồ mang đi.
Thiếu gia hôm nay liền đi.
Ừm, hôm nay liền đi.
Dứt lời, Tần Cửu liền nhận lấy Tôn bà đưa tới giỏ trúc, đem để vào trong trạc chữ vật.
Đẩy cửa ra, quả thật trông thấy Tần Uyển đã võ trang đầy đủ đợi ở ngoài cửa rồi.
Vừa thấy được Tần Cửu, Tần Uyển liền lập tức nói, đại ca, dừng rậm lần nữa hào quang mãnh liệt. Tất cả mọi người hướng rừng rậm chỗ đi.
Tần Cửu gật gật đầu, ý bảo vừa đi vừa nói chuyện.
Trung Thúc nói với ta, trước đi tìm hiểu người Tần gia thấy được, cao giai bị ngăn cản ở bên ngoài.
Thấp hơn thất giai đều đi vào, dựa theo lần kia trở lại bẩm báo người từng nói, nhân số quá nhiều, tính toán đều có chút hỗn loạn.
Tại nhà của chúng ta ở nhờ mấy vị kia, cũng là rất sớm liền ra cửa.
Hiện tại đại khái bên ngoài rừng rậm chỉ có chờ toàn một ít cao giai người rồi a.
Không nóng nảy.
Một độ kiếp linh thú. Há lại như vậy tốt bắt.
Lần thứ hai tia sáng kia xuất hiện, có nghĩa là kia linh thú đã đến thời khắc mấu chốt, lúc này cũng chạy không đi.
Tần Cửu nói.
Ừm, ta đã truyền tin cho phụ thân rồi, đại ca, chúng ta trực tiếp đi thôi.
Được. Chính như Tần Uyển từng nói, hai người tới rừng rậm chỗ thời điểm, xác thực chỉ còn lại có Cao Giai bên ngoài canh chừng. Tần Cửu xuất hiện ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt, riêng phần mình rõ rệt tối toàn tinh tế đánh giá. Tần Cửu liền đành phải nhanh hơn bước chân, đi tới Tần Uyển cùng nhau từ kia nguyên bản đâm dây leo quỷ địa phương đi vào. Đâm dây leo quỷ cạnh góc chỗ lại như Trung Sơn từng nói, có cháy dấu vết. Bản muốn lưu lại xem xét một phen, nhưng mà bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào quá nhiều người, Tần Cửu cũng đành phải đi vào trước rồi hay nói. Đâm dây leo quỷ năng lực sinh sản rất mạnh, cũng có nhất định phỉ giờ rẻ xịt sở tặng sở năng lực. Rốt cuộc là ai có thể một lần đem đây đâm dây leo quỷ làm hỏng nói loại tình trạng này đây? Tần Cửu nghi ngờ nói. Đại ca, ta vừa phát hiện một ít gì đó. Tần Uyển nói. Hả? Ta tựa hồ là thấy được đâm dây leo quỷ mầm non. Tần Uyển có chút không xác định nói. Màu sắc tương đối mới, ta cũng không có nhìn kỹ. Tần Cửu đột nhiên vỗ trán một cái, hô to chính mình lại có thể như thế chủ quan. Ngọn lửa này còn có ức chế năng lực. Nếu không, như đâm dây leo quỷ sinh vật như vậy, đã sớm khôi phục bình thường. Kia còn có chúng ta có thể đi vào rừng rậm việc này. Đại ca, ngươi nói, đây đâm dây leo quỷ có phải là người hay không vì cái gì một bình chướng, bởi vì trong rừng rậm có linh thú chuyện này, cũng là bình phong này biến mất sau khi mới bị người phát hiện. Ý của ngươi là muốn nói, có thể là con người làm ra chuồng nuôi một nơi. Tần Cửu nói. Ừm. Tần Uyển nói. Ngươi nói ngược lại là cũng có chút khả năng, nhưng mà đâm dây leo quỷ loại sinh vật này, như rất muốn khống chế, sợ là có chút khó khăn. Cụ thể chúng ta cũng sẽ không phải nghiên cứu kỹ. Lần này tới chủ yếu là ma luyện ngươi một chút, thuận tiện nhìn sang độ kiếp linh thú là một cái gì nha bộ dáng mà thôi. Đại ca nói cũng đúng, nhưng mà nếu như đâm dây leo quỷ có thể bắt đầu khôi phục, chúng ta đây cũng đợi không được bao lâu. Tần Uyển nói. Trước đi vào trong. Tần Cửu nói. Hai người một khắc liên tục. Đi đến bên trong cũng rời đi gần một canh giờ. Chỉ là lại một mực linh thú đều không có phát hiện, Tần Cửu lông mày có chút nhíu lên. Hôm nay tình huống sao vậy cùng Trung Thúc nói không sai giống nhau, căn bản không có linh thú tung tích à. Đại ca, gặp được người quen. Tần Cửu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Quyết rõ ràng cùng Trăm Dặm Hàn cùng đi tới, liền khi bọn hắn phía trước chừng 10 mét chỗ. Tần Cửu. Tiêu Quyết kinh ngạc nói. Sao vậy liền hai người các ngươi? Tần Cửu hỏi. Đụng phải một cái lục giai linh thú, chúng ta không địch lại, phân tán chạy ra. Trăm Dặm Hàn nói. Tần Cửu gật gật đầu, nhìn về phía hai người. Trên giày, quần áo cạnh góc chỗ đều có bùn đất dấu vết, quần áo có chút nếp hốn, có địa phương thậm chí bị rạch ra vài đạo lỗ hổng. Hai người có chút thở nhẹ, như là chạy trối chết bộ dạng. Chúng ta một đường tiến đến đều không có đụng phải linh thú, các ngươi ngược lại là hảo vận. Tần Cửu cười nói. Tiêu Quyết cũng là ngượng ngùng cười cười, cũng không đáp lời. Tần Cửu thấy thế liền nói, vậy cũng chớ qua, ta cùng với Huyền Huyền đi tới bên này. Tần Cửu huynh vẫn là không muốn qua bên kia rồi, chúng ta chính là bên cạnh trốn về. Tần Cửu huynh thay đổi nơi khác tiện hơn đi nhiều. Tiêu Quyết nói, vậy thì cảm ơn nhé. Dứt lời, liền dẫn Tần Huyền hướng một phương hướng khác đi. Đại ca, đây rừng rậm lúc ấy Linh Tú Di không có tra xét rõ ràng qua, xem ra nơi này không chỉ có linh thú, đoán chừng còn có những vật khác, ngươi xem Tiêu Quyết. Tần Cửu dừng một chút lần nữa mở miệng nói, ta nói qua bên kia thời điểm, hắn rõ ràng có chút kinh hoàng, tiếp theo liền rất nhanh chấn định lại, cho chúng ta chỉ đường khác. Những vật khác. Huyền Huyền ngươi phải biết rằng, linh thú độ kiếp là rất trọng yếu đại sự, bình thường một lần dị tượng sau khi, linh sư đang chờ đợi. Linh thú cũng là đang chờ đợi. Linh sư nếu là lúc kia tùy tiện ra tay, có khả năng đem linh thú sợ quá chạy mất. Dù sao độ kiếp chính là đại sự, lần thứ hai dị tượng sau khi, chính là an ổn nhiều. Cho nên tự nhiên cũng không có người sẽ ngốc đến đi tới tinh tế điều tra một phen rừng rậm, bởi như vậy trong rừng rậm có cái gì nha thứ đồ vật, kỳ thật tất cả mọi người là không rõ ràng lắm. Hôm nay bọn họ một đội tiến đến, đoán chừng là phát hiện cái gì nha thứ đồ vật, có thể cùng kia lục giai linh thú có quan hệ, nếu không, cũng sẽ không bị đuổi giết. Đoán chừng là đồ tốt. Tần Uyển nói, thứ tốt cũng phải có mệnh hưởng. Tần Cửu lắc lắc đầu nói, cao nhất chỉ lục giai tiến, đối mặt một lục giai linh thú. Phần thắng không là rất lớn. Trừ phi chiến thuật biển người, ngược lại là có một đường khả năng. Kia hai người này là viện binh đi. Tần Uyển nói. Có khả năng. Tần Cửu nói. Đại ca kia, chúng ta mau mau đến xem sao. Chúng ta cũng đừng lội vũng nước đục này rồi, thứ tốt bình thường là bản thân linh thú, hoặc là liền là linh thú trông coi đồ vật. Ta đoán, đại khái là nào đó hy hữu linh dược đi. Yêu thú cấp 6 trông coi dược liệu Tần Cửu lẩm bẩm nói. Đoán chừng cấp bậc không thấp. Nhưng cần phải cũng không phải cao giai, không cần phải.
đại ca ta có một ý tưởng. Ngươi là muốn tìm cao giai linh thú?
Tần Cửu hỏi.
Càng cao giai trông coi đồ vật cũng liền càng cao đi.
Tần Uyển nói.
Tần Cửu dừng bước lại, túi đầu trầm tư chốc lát nói.
Đúng là có thể thử xem.
Chương 42, Quỷ Anh Quả.
Xem ra càng đi trong linh thú cấp bậc càng cao, chúng ta trực tiếp đi vào trong.
Tần Uyển nói.
Đi thôi.
Tần Cửu nói.
Hai người dựa theo suy nghĩ, một đường đi vào phía trong.
Trên đường như trước yên tĩnh, không có nhìn thấy nửa cái linh thú tung tích.
Linh thú chẳng lẽ lại đều ở trong động sao?
Tần Uyển nói.
Nghe được câu này, Tần Cửu đột nhiên dừng bước nói, có lẽ bởi vì độ kiếp chính là hôm nay, đám linh thú kia sợ bị liên quan đến.
Đại ca, nhanh.
Ngồi xổm xuống.
Tần Cửu lập tức ngồi xổm xuống, theo Tần Uyển chỉ phương hướng nhìn lại.
Liên tại hắn đám trước người ước 100 mét chỗ chính là một hồ, hồ nước bình tĩnh, không chút nào nổi sóng.
Trong hồ lại là một khối tiểu địa, phía trên có một cây thực vật.
Thực vật tạo hình có chút kỳ quái, toàn thân cảnh cây như là bị lửa thiêu thiêu qua bình thường trụi lủi, sắp hư thối bộ dáng.
Kia cảnh cây phía trên lại treo một chuỗi màu đỏ tươi tiểu quả tử, trái cây bên trên có đạo đạo màu đen đường vân, thoạt nhìn thập phần quỷ dị.
Đại ca, đó là cái gì nha?
Tần Uyển thấp giọng nói.
Quỷ Anh Quả.
Tần Cửu nói.
Quỷ Anh Quả.
Đại ca đây tựa hồ không phải cái gì nha thứ tốt.
Tần Cửu hạ giọng nói, thế thì không hẳn như vậy.
Quỷ Anh Quả, thứ này muốn nhìn sao vậy dùng?
Sư phụ cho nàng một tấm bên trong đan phòng, có một cái tài liệu chính là chỗ này Quỷ Anh Quả.
Theo sư phụ từng nói, bình thường là ám hệ linh thú ưa thích, có thể tăng cường kia thể lực hắc ám linh lực.
Còn có một loại tác dụng, chính là luyện chế sư phụ cho chính là cái kia đan phương, hoàn hồn đan.
Hoàn hồn đan đối với bình thường linh sư mà nói, là một loại vật kịch độc, ăn mòn trong người hắn linh lực, trừ phi thể lực linh lực đủ mạnh mẽ có thể chống lại, triệt để tẩy sạch hoàn hồn đan này, bằng không thì chỉ có thể chờ đợi chết.
Nhưng là đối với trong cơ thể có được thiên nha Tần Cửu mà nói, thứ này chính là vật đại bổ rồi.
Thiên nha là bóng tối, giết chóc chi thần.
Luyện chế được hoàn hồn đan, xác định có thể làm cho mình linh lực khôi phục không ít.
Đại ca, muốn đoạt cái này sao?
Tự nhiên là muốn, chẳng qua là linh thú này không biết giấu ở nơi nào rồi.
Tần Cửu nói khẽ.
Phu cận cũng không có sơn động, chẳng lẽ lại vật này là vật vô chủ?
Tần Uyển vui vẻ nói.
Đại ca, ta đi đưa nó mang tới.
Dứt lời, đúng là không đều Tần Cửu trả lời, trực tiếp một đi nhanh liền xông ra ngoài.
Tần Cửu không kịp bắt lấy, chỉ có thể đi theo hắn thân sau hướng kia hồ nước chỗ phóng đi.
Chỉ thấy Tần Uyển hất lên trường tiên, liền ôm lấy nảy khô bại cành cây.
Bắt được.
Tần Uyển kinh hỉ một tiếng, liền đem cây roi hướng về rút đi.
Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên cố lấy bóng nước lớn.
Ừ ngực, âm thanh càng lúc càng lớn, bong bóng cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí toát ra nhẹ nhẹ bạch khí.
Gặp không may, là một ám hệ độc thú.
Uyển Uyển, nhanh.
Thối hầu.
Tần Uyển nghe vậy, mi mắt lần nữa nhìn về phía kia cây gỗ khô, nội tâm xoắn suýt một phen sau khi, vẫn cảm thấy từ bỏ thật sự tiếc.
Liền cũng không quan tâm, trực tiếp đem cây roi tính cả kia Quỷ Anh Quả cùng nhau túm hồi.
Đại ca.
Tần Cửu chứng kiến Quỷ Anh Quả bị kéo lại, lập tức liền kịp phản ứng, cầm lấy hộp ngọc đem Quỷ Anh Quả toàn bộ đặt đi vào.
Uyển Uyển, lập tức đi.
Tần Uyển lúc này gật đầu.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó chính là gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra.
Tần Cửu Tần Uyển hai người vừa muốn xoay người rời đi, gào thét thanh âm liền cách hai người tương đối chi gần.
Dưới tình thế cấp bách, Tần Cửu đem Tần Uyển đẩy hướng một bên, mình thì nhanh chóng đảo hướng khác một bên.
Quần quận vài vòng sau khi dừng lại, liền trông thấy một thập phần xấu xí miệng ngay tại hai người phía sau cách đó không xa.
Uyển Uyển ra sao?
Không có việc gì, đại ca ngươi thì sao?
Không có việc gì.
Tần Cửu nói.
Dứt lời, liền nhìn về phía kia linh thú, hoặc là xưng là độc thú càng tốt hơn một chút.
Độc kia thú thể tích khổng lồ, nhìn kia bộ dạng, dĩ nhiên là sinh hoạt tại trong nước, kia thể tích đoán chừng là chiếm cư kia hồ ước một nửa diện tích.
Độc thú toàn thân lân phiến bao trùm, hiện ra lam tử quan mang.
Bốn chân như phòng ốc bình thường cao, đuôi dài càng là thân thể gấp hai.
Đầu tướng mạo quái dị, như là đầu cá bộ dáng, cái trán mọc ra một cái sừng dài, mở ra miệng rộng, một cỗ hơi thở tanh hôi tốc thẳng vào mặt.
Đây là cái gì nha thứ đồ vật?
Tần Uyển nói.
Cá long thú.
Tần Cửu hít một hơi thật sâu nói.
Lại là cái quái vật này, sao vậy sẽ xuất hiện tại huyền thiên?
Cái gì nha?
Chất độc này thú vui tối, chứng kiến kia đuôi dài sao, phía trên kia có một cái nhọn phi thường lợi chỗ, nơi đó có kịch độc.
Cẩn thận đừng để bên ngoài đuôi dài vung ra.
Tần Cửu nói ra.
Đại ca, độc này thú có mấy cấp?
Tần Cửu mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nhìn kia bộ dáng còn vị thành niên, được phép cấp 8, 9 tả hữu đi. Cái gì nha? Tần Uyển nói. Tần Cửu im lặng gật đầu, tại Thương Lan thời điểm nàng còn săn giết qua một lần, chẳng qua là cuối cùng nhất bước ngoặt hay để cho nó chạy. Độc này thú hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng mà động tác thập phần linh mẫn. Đại ca, làm sao đây? Ta trở lại kiềm chế, ngươi trước đi. Tần Cửu nói. Đại ca, kiềm chế cũng nên là để ta làm, ta là lục giai. Tần Cửu lắc lắc đầu nói, ngươi không được. Nghe ta, đi trước. Tần Uyển nhìn độc kia thú, vừa liếc nhìn như lâm đại địch Tần Cửu, hiện tại cắn răng một cái vọt tới độc thú trước mặt. Trong tay trường tiên lần nữa vung ra, đúng là một kích liền rút chúng độc kia thú thân thể. Chẳng qua là ngày xưa bị nàng kia dính lên hỏa diễm cây roi rút lên, tuyệt đối là một đạo sẹo sâu. Có thể hôm nay dùng toàn lực, đúng là một tia dấu vết đều không có để lại. Tần Cửu nói thầm một tiếng gặp không may. Lập tức chạy như bay vào Tần Uyển bên người. Bên này Tần Cửu tốc độ nhanh, nhưng không sánh được độc kia thú tốc độ. Chỉ thấy độc kia thú đuôi dài hất lên, trực tiếp đánh về phía Tần Uyển. Tần Uyển nhớ kỹ Tần Cửu lời của tránh được kia sắc nhọn bộ phận, nhưng vẫn là bị đuôi dài lực lượng khổng lồ quăng bay đi, đụng vào trên cây, một chút hôn mê bất tỉnh. Tần Cửu chỉ tới kịp kéo một chút Tần Uyển, không để cho nàng về phần tổn thương như vậy lần nữa. Phải để tay lên cổ tay dò xét một phen, phát hiện không có cái gì nha trở ngại, liền nhẹ nhàng thở ra. Cho Tần Uyển cho ăn một viên thuốc sau khi, độc kia thú cũng đã đến trước mắt. Ngày đó ta có thể thiếu chút nữa giết chết cá long thú, hôm nay ta chính là nhất định có thể giết chết ngươi độc này thú. Dứt lời, Tần Cửu tay trái Cửu Thiên Huyền Hỏa đột nhiên bốc lên. Có thể còn chưa chờ Tần Cửu có cái gì nha động tác, cánh tay trái lại đột nhiên lửa đốt sáng thiêu cháy. Không thể nào, Chu Thiên kiếm này chẳng lẽ xuất hiện vào lúc này vấn đề. Tần Cửu thầm nghĩ không được, nhấc lên tay áo trái, chỉ thấy kia giết chữ càng ngày càng đỏ tươi, tựa hồ muốn phá thể mà ra bộ dáng. Nghĩ đến chỗ này, Tần Cửu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lần thứ nhất thử triệu hồi ra Chu Thiên. Hào quang màu đỏ lập lòe, lốm đa lốm đốm, tại Tần Cửu trong tay trái dần dần thành hình. Hồng long bộ dáng chuôi kiếm, vô cùng sắc bén thân kiếm. Đem kiếm chuyển qua phương tiện tay phải, cầm thật chặt. Một tia như có như không liên hệ, đem Tần Cửu cùng Chu Thiên liên hợp lại cùng nhau, như thân thể một bộ phận bình thường dùng thập phần trôi chảy. Chu Thiên nơi tay, Tần Cửu liền không nghĩ nhiều nữa, thúc dục trong cơ thể linh lực. Trên thân kiếm lập tức quang mang lấp lóe, thân kiếm bao trùm hỏa diễm. Cá long thú, được ta một kiếm. Chương 43, Hiển uy. Lúc này giết ngày thần kiếm toàn thân bao bọc hỏa diễm, giống như trời giáng thần binh, thế không thể đỡ. Đương nhiên kia cá long thú cũng không phải đơn giản mặt hàng, mặc dù vị thành niên, nhưng là có cấp 8, 9 tu vi. Tăng thêm kia tốc độ bén nhạy, còn có kia đuôi dài bên trên gai độc, không không làm người ta kinh ngạc. Một kiếm xuống dưới, một đuôi cũng là bỏ qua. Mũi kiếm cùng độc kia đâm ở chung, nhẹ nhẹ soạt một tiếng, đụng một cái liền phân ra, không ai nhường ai, bất phân thắng bại. Kia cá long thú thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh lao đến. Bất quá trong chớp mắt công phu, liền vọt tới Tần Cửu trước người, một nhảy lên, muốn đem Tần Cửu dẫm thành thịt nát. Cá long thú da dày thịt béo, hình thể khổng lồ, coi như là bị va chạm, cũng sẽ làm cho người ta được đại thương. Tần Cửu có kinh nghiệm, lúc này nàng không nhanh không chậm, tại sắp tiếp xúc thời điểm một tung người nhảy lên. Cầm trong tay Chu Thiên, đúng là phải một kiếm hướng kia cái chán giác bổ tới. Cá long thú lần này lại muốn né tránh, đã là không kịp, chỉ có thể Thiên đứng người dậy, hướng đi một bên. Keng! Góc kia đúng là bị cắt chéo một nửa, rớt xuống đất. Nếu nói là mới vừa cá long thú là phẫn nộ quỷ anh quả bị lén, hiện tại thì đã là nổi giận đến điên cuồng biên giới. Tần Cửu cầm kiếm rơi xuống mặt đất, hai mắt kiên định, lại tản ra từng điểm lạnh ý, cùng bình thường Tần Cửu hoàn toàn khác nhau. Ngay tại Tần Cửu đều muốn thừa thắng xông lên thời điểm, kia Chu Thiên đột nhiên từ chủ bắt đầu chuyển động, đúng là phải thoát ly Tần Cửu khống chế. Tần Cửu sắc mặt đại biến, ý đồ đoạt lại quyền khống chế. Thời điểm này nếu là Chu Thiên không nghe lời, nàng kia cùng Tần Uyển liền có khả năng táng thân chỗ này. Nhiều lần lôi kéo, hay Chu Thiên càng hơn bên trên một bậc. Tần Cửu đột nhiên nhớ tới suối thuốc chuyện phát sinh, hiện tại bởi vì một lát, liền buông lỏng đối với Chu Thiên khống chế. Thoát ly khống chế, Chu Thiên một chút nhảy đến cá long thú trước người. Tựa như có một bàn tay vô hình đang thao túng Chu Thiên, từng chiêu từng thức đều là Tần Cửu chưa từng gặp qua bộ dạng. Động tác không ngừng chút nào trệ, từng kiếm một xuống dưới, thẳng trong chỗ yếu. Chỉ chốc lát sau, kia cá long thú toàn thân liền che kín lớn nhỏ lỗ máu. Máu tươi không ngừng lại xuống, rất nhanh kia cá long thú liền thể lực chống đỡ hết nổi, đột nhiên ngã xuống. Chu Thiên kiếm thấy thế, trực tiếp một kiếm cắm ở kỳ tâm mạch chỗ. Một tia năng lượng màu đỏ theo thân kiếm dũng mãnh vào kia màu đỏ rồng trôi bên trong. Trong lúc nhất thời, Tần Cửu thiếu chút nữa sinh ra ảo giác, con rồng kia tựa hồ phải sống lại. Đợi kia giết ngày thần kiếm lần nữa phiêu trở về Tần Cửu trước người, Tần Cửu mới đình chỉ suy nghĩ sâu xa, tay phải đem bắt lấy. Thấy lại hướng kia cá long thú lúc, kia cá long thú đã chết thấu, thú linh chui chưa từng xuất hiện, xem ra là bị đây Chu Thiên cho hấp thu. Nghĩ đến, Tần Cửu liền đem con cá này thi thể long thú còn có kia đứt rời rác thu vào trong trạc chữ vật. Thứ này trở về cho phụ thân, hẳn là thượng giai rèn tài liệu. Tần Cửu thử lần nữa khống chế Chu Thiên kiếm, phát hiện quyền khống chế lần nữa trở lại. Tâm niệm vừa động, Chu Thiên kiếm hóa thành từng điểm ánh sáng màu đỏ tiêu tán, về tới trên cánh tay trái. Tần Cửu xoay người hướng Tần Uyển phương hướng đi thời điểm, đột nhiên đầu linh quang lóe lên, toàn bộ người đột nhiên ngây người tại chỗ, sắc mặt một chút trở nên trắng bệch lên. Linh khí sử dụng là sẽ hao phí linh lực trong cơ thể, Tần Cửu nhất giai cấp bậc đang khống chế Chu Thiên thời điểm, đến phía sau rõ ràng linh lực có chút chưa đủ. Vừa lúc đó Chu Thiên thoát ly khống chế, tự chủ đi giết này cá long thú. Không cần Tần Cửu linh lực trong cơ thể, không cần Tần Cửu khống chế, tự chủ đi giết độc thú, đi tới hấp thu thú linh. Tần Cửu tay phải lần nữa xoa trên cánh tay trái giết chữ. Thật lâu sau khi mới nhẹ giọng nói một câu, giống như là tạm thời ở nhờ khách quý. Tần Cửu cười khổ sau nửa ngày, đi vào Tần Uyển bên người, thấy thân thể nàng đã khôi phục, chẳng qua là hay ngất trạng thái. Liên đỡ nàng làm tìm một chỗ hơi chút không một chút địa phương, đem bông, lại cho ăn một viên thuốc. Bất luận là tạm thời, vẫn có linh trí, nếu như tại ta Tần Cửu nơi đây, vậy chính là ta. Tần Cửu nhìn kia màu đỏ tươi giết chữ thấp giọng nói. Qua một canh giờ sau khi, Tần Uyển ung dung tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Tần Cửu ở tại bên người cách đó không xa. Đại ca! Tỉnh, thân thể như thế nào? Không sao, đại ca. Tần Uyển chống đỡ lấy thân thể của mình thời gian dần qua đứng người lên, đột nhiên như là nhớ tới cái gì nha tựa như, sắc mặt đại biến nói, đại ca, cá long thú đây. Chết rồi. Cho nên địa phương này tạm thời không có linh thú, xem như rất địa phương an toàn. Tần Cửu hồi đáp. Chết rồi. Tần Uyển đờ đẫn lập lại. Đại ca giết nó sao? May mắn. Tần Cửu cười nói. Tần Uyển có phần có chút ngượng ngùng nói, là ta quá lô mang rồi. Chỉ là của ta không nghĩ tới, khổ luyện này sao lâu. Cảm giác mình quá mức vô dụng rồi. Nói cái gì nha lời nói, đây chính là cấp 8, 9 linh thú, phụ thân đều không nhất định có thể thắng. Dứt lời, Tần Cửu liền dẫn Tần Uyển hướng một phương hướng khác đi đến. Thế nhưng là đại ca thắng. Ai trách ta ngất đi thôi, nếu không, đúng là có thể nhìn đến đại ca là sao vậy khoảnh khắc độc thú. Tần Cửu không có trả lời, mà là giật ra đề tài nói, nếu như ta đoán không sai, hơi chút địa giai linh thú có lẽ tại ở gần bên ngoài chỗ, càng đi trong cấp bậc càng cao. Chúng ta đi tìm chút ít không sai biệt lắm, ngươi tới thử xem ngươi như thế lâu luyện tập thành quả. Ừm. Sau đó Tần Cửu mang theo Tần Uyển, bắt đầu tìm kiếm hơi chút cấp thấp linh thú. Rời đi không đến một lát, liền tìm được một ngũ giai phong lang. Ngũ giai cấp bậc, không thấp cũng không cao, vừa vặn cho Tần Uyển luyện tập. Mà Tần Uyển cũng cuối cùng thể hiện như thế thời gian dài đến một lần Tần Cửu huấn luyện thành quả, lúc đối địch bình tĩnh tỉnh táo, điềm tĩnh, hành động gọn gàng mà linh hoạt. Tần Cửu cũng là thỏa mãn gật đầu, sắp thực so với xá thất tốt dạy. Bên này Tần gia hai người thuận buồm xuôi gió, bên kia đem Tần Cửu lừa gạt đi tiêu quyết đám người có thể cũng có chút không dễ chịu lắm. Bọn họ một chuyến này cũng là tại Tần gia ở nhờ thời điểm xác định cùng một chỗ đồng hành, đi tới nơi này rừng rậm sau khi, có phần đông hộ hộ vệ, cũng là vô sự. Có thể xấu chính là ở chỗ, bọn họ phát hiện chu quả. Chu quả là linh dược trong tương đối đặc thù một loại, chu quả có thể nhập đan dược, cũng có thể một mình trực tiếp phục dụng. Chu quả tác dụng chính là không khác biệt tăng lên nhất giai thực lực. Nhưng mà đối với thập giai sau khi, cũng chưa có hiệu quả. Bây giờ đúng là thi được nội viện thời khắc trọng yếu, nếu là có đây chu quả, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Huyền Thiên nội viện, mới là mỗi người thậm chí nghĩ tiến địa phương. Bọn họ phát hiện đây chu quả, trọn vẹn 10 khối, muốn cho người không đỏ mắt cũng khó khăn. Bất quá cũng may 10 khối đầy đủ mấy người bọn họ phân ra ăn, cũng không có nổi lên xung đột. Nhưng mà kia trông coi linh thú thật sự là quá lợi hại, bọn họ toàn bộ chung vào một chỗ. Cũng không địch kia linh thú, càng sợ kia linh thú trong cơn giận dữ hủy diệt chu quả. Tiêu quyết gặp được Tần Cửu Tần Uyển thời điểm, đúng là muốn đi ra ngoài viện binh thời điểm, cho nên ngôn từ lập lòe, đem Tần Cửu Tần Uyển bị lừa đến một phương khác. Rơi cứu binh, mới đưa kia linh thú giết chết, lấy được kia chu quả. Dựa theo đầu người, một người được chia một viên. Nhiều hơn một khối. Tiêu quyết nói. Cho Tần Uyển biểu muội, không biết các vị. Bách Lý Dạ thử nói ra. Nàng cũng không có xuất lực, vì sao phải cho. Vinh Huyên Nhi cả giận nói. Một bên Thẩm Nghiên cũng là gật đầu nói, Huyên Nhi tỷ tỷ nói không sai, hơn nữa, đã cho một người vô dụng rồi, sao vậy còn có thể lãng phí nữa một viên. Dứt lời, còn ngẫu nhiên nhìn Tiêu Duyệt Đình liếc. Tiêu Duyệt Đình khẽ cúi đầu, không biết có nghe hay không đến. Tần Uyển đại ca trước kia Tần Cửu là luyện đan sư, ta không tin, hắn trước kia không có luyện chế tốt tồn lưu lại đan dược. Trăm Dặm rét lạnh âm thanh mở miệng nói. Trăm Dặm Hàn một nhắc nhở, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Kia trước kia Tần Cửu đã là địa giai đan sư, tuy nói bây giờ là chịu trọng thương, thực lực ngã vào đáy cốc. Có thể đời trước vì địa giai đan sư sẽ không có luyện chế qua đan dược sao? Không có để lại một ít đan dược sao? Nếu như đây Chu Quả có thể đổi đan dược trở về, đây mua bán không chỉ có không lỗ, còn buôn bán lời. Nói đúng lắm. Như vậy đây Chu Quả liền cho Tần Uyển biểu muội, chắc hẳn các vị đều không có gì nghĩ đi. Bách Lý Dạ lại nói. Mọi người đều là khẽ gật đầu, xem như đáp. Chương 44, độ kiếp linh thú. Tần Cửu Tần Uyển hai người một đường tìm không sai biệt lắm linh thú luyện tập, lại không biết mình ngược lại là bị người theo dõi, hoặc là nói nhìn chằm chằm vào đan dược. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một linh thú ngã xuống. Tần Uyển đem thu nhập nói trong nhẫn chứa đồ sau, thở mạnh. Nghỉ ngơi một lát mà đi. Tần Cửu nói. Nghe vậy, Tần Uyển đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất. Xuất ra ấm nước, liên tục chuốt xuống mấy ngụm nước, mới mở miệng nói, đại ca, không còn khí lực rồi. Ai biết ngươi như thế dũng mãnh, cũng không ngừng nghỉ, liên tục chọn lấy bốn đầu linh thú. Tần Cửu cười nói. Đây hảo ảnh chín cây roi, càng luyện tập càng quen thuộc. Vừa tìm được cái loại cảm giác này, liền muốn luyện nhiều mấy lần. Tần Uyển ngượng ngùng nói. Tần Cửu cười, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên bầu trời một tia điện lập lòe, ngay sau đó chính là một đạo tiếng sấm thanh âm. Độ kiếp linh thú. Ở vị trí này. Đại ca, chúng ta đi nhìn. Thấy Tần Uyển vẻ mặt vẻ hưng phấn, Tần Cửu cũng là gật đầu nói, nơi đây, nhanh lên. Tiếng sấm đã bắt đầu, cũng công tác chuẩn bị không được bao lâu. Gần như tất cả trong rừng rậm bên ngoài rừng rậm đều nghe được đây tiếng sấm thanh âm, chỉ một thoáng, trong rừng rậm người toàn bộ hướng kia tiếng sấm điểm tụ tập dũng mãnh lao tới. Thì đã tới như thế nhiều người rồi. Tần Uyển cảm thán nói. Vừa nghe đến tiếng sấm, liền vội nhanh chóng chạy đến, không nghĩ tới như trước như thế nhiều tại các nàng phía trước chạy tới. Chúng ta là trở lại xem náo nhiệt, nhưng có người chính là vì đây độ kiếp linh thú mà đến, tự nhiên phương diện tốc độ nhanh hơn chúng ta chút ít. Tần Cửu cười nói. Đại ca, ngươi xem, cái kia chính là phải độ kiếp linh thú sao? Tần Uyển giọng điệu có chút không thể tin. Tần Cửu lúc này mới chú ý tới phải độ kiếp linh thú, theo Tần Uyển chỉ, cuối cùng thấy được kia linh thú bộ mặt thật. Hỏa chuột. Dĩ nhiên là hỏa chuột, Tần Cửu lại nhìn kỹ một lần, mới xác nhận xuống, quả thật là hỏa chuột. Hỏa chuột là cấp bậc vô cùng thấp linh thú, thuộc về kiểu quần cư động vật. Hơn nữa hỏa chuột vũ khí cũng rất đơn giản, chính là phóng hỏa. Chỉ có điều địa giai hỏa chuột phun hỏa diễm, chỉ cần là một linh sư cũng có thể giết hết. Nếu như là quần cư xuất hiện, đối với cao giai linh sư, cũng liền thoáng phiền toái chút ít mà thôi. Mà trước mắt cái này hỏa chuột, rõ ràng cho thấy sống một mình, như là bị đuổi ra ngoài bộ dáng, bởi vì kiếp như ngọn lửa da lông thiếu thốn vài khối. Lúc này hỏa chuột cũng liền lòng bài tay lớn nhỏ, sợ hãi rụt rè dừng lại ở chỗ cũ, động cũng không dám động. Chứng kiến độ kiếp linh thú, không ít người đều là có chút nén giận, tới đây sao nguy hiểm rừng rậm chờ đợi như thế hồi lâu, kết quả độ kiếp lại là chỉ hỏa chuột. Hơn nữa tại bên ngoài rừng rậm càng là đợi rất nhiều thiên, bởi như vậy còn không bằng đi tới rừng rậm linh thú, dù sao thời gian không có bao nhiêu rồi. Như thế tưởng tượng, kết quả đem gần một nửa người đều rời đi. Đại ca, rời đi thật nhiều người. Độ kiếp đúng rồi hỏa chuột, tự nhiên khó tránh khỏi thất vọng. Chẳng qua là những thứ này cũng là đồ ngu, coi như là chỉ hỏa chuột, đó cũng là cao giai hỏa chuột, độ kiếp sau khi, càng là tương đương với linh sư thập giai đại viên mãn. Tần Cửu nói, như Tần Cửu ý tưởng nhất trí, chính là lưu lại một chút này người, từng cái núp trong bóng tối, chỉ sợ lửa kia chuột kinh ngạc đào tẩu. Đại ca, kia thiên lôi công tác chuẩn bị không sai biệt lắm. Ừm, tổng cộng ba nói thiên lôi, những người kia đoán chừng là phải tại đạo thứ ba trước thiên lôi bắt giết lửa này chuột đi. Không biết có thể hay không lần lượt qua được. Tần Uyển nói. Xảy ra chuyện gì? Đại ca ngươi xem, kia trên người da lông thiếu vài khối. Hỏa chuột là ở chung, bị đuổi ra ngoài một người, nên có bao nhiêu cô đơn? Tần Uyển thấp giọng nói. Vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện lửa này chuột có thể vượt qua đây thiên lôi đi. Ừm. Ẩm. Một đạo lam kia chớp màu tím ầm ầm đáp xuống, bổ tới kia thân thể nho nhỏ bên trên. Lửa kia chuột thật cũng không đần, toàn thân đột nhiên toát ra hỏa diễm, dùng để ngăn cản kia thiên lôi. Đại ca, rõ ràng chặn. Tần Uyển nói. Nó đó là dùng tu vi tại ngạnh kháng, ngươi xem, đạo thứ hai lập tức liền ra rồi. Tần Cửu vừa dứt lời, đạo thứ hai thiên lôi lên tiếng mà xuống, lại là một tiếng vang thật lớn. Kia nho nhỏ hỏa chuột bốn phía trực tiếp bị san thành bình địa, khói đặc cuồn cuộn, thấy không rõ hỏa chuột tung tích. Đại ca, ngươi xem. Tần Cửu theo Tần Uyển chỉ nhìn lại, chỉ thấy lửa kia chuột toàn thân đã toàn bộ cháy đen, màu đỏ da lông đã toàn bộ không thấy, lộ ra da thịt, còn thấm toàn máu. Khí tức thập phần yếu ớt, xem ra đạo thứ ba là không kháng nổi đi. Những người kia cũng muốn chuẩn bị động thủ. Tần Cửu nói. Tốt đáng tiếc. Tần Uyển thấp giọng nói. Quả như Tần Cửu sở liệu, những người kia vừa nhìn hỏa chuột tình huống, đã biết rõ tận dụng thời cơ. Hiện tại chính là phóng tới lửa kia chuột, thế nhưng là hỏa chuột chủ ý như thế nào tốt đánh. Dù sao như vậy nhiều người, muốn nuốt một mình, cũng phải nhìn xem có hay không năng lực này. Không cần nhiều lời, gần như trong nháy mắt, chính là vũ khí tiếng va chạm vang lên. Đại ca, ngươi nói nếu chậm chạp điểm không xuất ra thắng bại, cái này đạo thứ ba thiên lôi sẽ phải ra rồi. Tân Uyển nói, đạo thứ ba thiên lôi công tác chuẩn bị thời gian hơi dài chút ít, nếu như những người kia không tốc chiến tốc thắng, cũng chỉ có thể là trắng tay rồi. Tần Cửu thầm nói, tốc chiến tốc thắng nói dễ dàng, nhưng mà lần này tới quá nhiều người, một phen dốc sức liều mạng dưới, đúng là rằng co lại với nhau, khó phân cao thấp. Mà đúng lúc này, đạo thứ ba thiên lôi vang một tiếng nổ mạnh. Đối chiến người đều là hai hai nhìn nhau, bất đắc dĩ, đành phải rút lui trước ra rồi hãy nói, miễn cho bị thiên lôi liên quan đến. Đạo thứ ba thiên lôi rõ ràng còn hơn trước hai luồng. Kia lôi vừa đưa ra, tựa như một kiếm xé rách không gian bình thường bạch quang lập lòe, đúng là chướng mắt dạy người thấy không rõ. Tân Cửu Tân Uyển lẫn mất xa, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bị ảnh hưởng đến, đây lôi độ mạnh yếu rõ ràng càng lớn. Đợi Tân Cửu đứng dậy nhìn lại thời điểm, trước mắt thương di. Khắp nơi một mảnh cháy đen, không thấy vật còn sống, mà lửa kia chuột cũng không biết đi nơi nào. Đại ca, hỏa chuột đây. Đúng là không có chứng kiến thân ảnh. Tân Cửu nói. Đúng lúc này, một hồi hò hét loạn cào cào âm thanh âm vang lên. Ở chỗ này, nơi đây, mọi người đều là vây lại. Phì. Suối quậy, vậy mà ngọc rồi. Một nam tử cả giận nói. Không chết hết, còn kém một hơi đây. Một người con gái có chút ghét nói. Đáng tiếc, thực lực đã bị thiên lôi đánh tan, bây giờ chính là một cái bình thường hỏa chuột mà thôi. Bách Lý Dạ có chút đáng tiếc nói ra. Hừ, vậy liền giết đi, tránh khỏi trướng mắt. Thẩm Nghiên hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm xuất hiện, ngay sau đó chính là một kiếm chấm dứt lửa kia chuột sinh mệnh. Đúng lúc này, một cái toàn thân trắng như tuyết trường tiên đột nhiên xuất hiện, đem lửa kia chuột cho cuốn đi. Tần Uyển. Thẩm Nghiên nói, ngươi làm cái gì nha? Dĩ nhiên đã vô dụng thôi, tội gì giết chết. Lãng phí chúng ta như thế nhiều ngày, lửa này chuột chết không có gì đáng tiếc. Vinh Huyên Nhi nói. Ta cảm thấy Tần Uyển tỷ tỷ nói cũng đúng, vẫn là không muốn giết. Tiêu Duyệt Đình nói. Ngươi im ngay. Trong này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thẩm Nghiên nói. Nếu như biểu muội ta ưa thích, mà lửa này chuột cũng không có tác dụng lớn hơn rồi, không bằng các vị liền thả lửa kia chuột, đưa cho biểu muội ta, không biết Bách Lý Dạ chắp tay, đối với bốn phía chi người nói. Bách Lý Dạ chính miệng nói, cũng đành phải bỏ quên, tội gì đã là tên rác rưởi rồi. Thấy mọi người lần lượt ly khai, Bách Lý Dạ liền đi tới nhìn Tần Uyển nói, lửa này chuột đoán chừng là sống không được rồi. Cảm ơn đại biểu ca. Dứt lời. Liên nhìn về phía Tần Cửu nói, đại ca, cứu nó. Tần Cửu giơ tay lên, tinh tế tra xét một phen nói, xác thực không quá mức chỗ dùng, ngươi liền đem một sủng vật giữ đi. Dứt lời, liền móc ra một viên thuốc, cho lửa kia chuột cho ăn đi xuống. Không cần thiết một lát, lửa kia chuột khí tức liền bắt đầu dần dần ổn định lại, chẳng qua là thân thể này như cũng là cháy đen chi sắc. Hảo hảo nuôi, trở về xứng chút ít ngoại dụng dược vật, có lẽ có thể khôi phục. Cảm ơn đại ca. Tần Uyển vui vẻ nói. Tần Cửu làm đã quen, vừa có việc trực tiếp đan dược ra tay, nhưng chưa từng nghĩ đến, kỳ thật đan dược là một vô cùng vật chân quý. Nhất là Tần Cửu xuất ra đan dược, kia mùi thuốc nồng nặc không một không đang nói rõ kia đan dược cấp bậc không thấp. Đúng rồi, chúng ta lần này ngược là có một nhỏ thu hoạch. Tiêu Quyết mở miệng nói. Ồ! Tần Cửu hỏi, đột nhiên để khởi đây là ý gì? Chúng ta phát hiện chu quả. Thẩm Nghiên đắc ý nói, là nàng phát hiện trước. Ồ! Tần Cửu nhàn nhạt lên tiếng, liền nhìn Tần Uyển nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài đi. Thẩm Nghiên mặt mũi tràn đầy không thể tin, một bước xa chắn Tần Cửu trước người nói, là chu quả, ngươi không cần chu quả sao? Không cần. Tần Cửu nhẹ nhàng trả lời. Chương 45. Thẩm Nghiên vẻ mặt không thể tin, mắt nhìn Tần Cửu, chỉ cảm thấy lanh ý mặt tiền cửa hiệu, hiện tại liền không khỏi rụt rụt. Đợi chứng kiến Tần Cửu phía sau Tần Uyển thời điểm, chỉ cảm thấy tin tưởng lại trở về chút ít. Ngươi không cần, Tần Uyển đây. Cũng không cần sao. Nếu không có cái gì nha sự tình, liền như vậy từ biệt đi. Tần Cửu mở miệng nói. Uyển Uyển, rời đi. Người của Tần gia vừa đi, Bách Lý Dạ liền mắt lộ ra cười khổ nói, đánh sai chú ý, người ta vậy mà không cần. Cầm lấy đi đấu giá, đoạt được chia đều. Trăm dặm hắn nói. Mọi người nghe vậy, đều là không có cái gì nha dị nghị, việc này liền thì cứ như vậy định rồi.
Vậy mà không cần chu quả, chẳng lẽ lại cho rằng dựa vào tu vi của mình có thể vào bên trong viện hay sao?
Vinh Huyên Nhi hỏa khí đúng là không có như vậy dễ dàng tiêu xuống dưới.
Nàng bản thân thực lực không thấp, ta trước khi đến đi tới Bán Nguyệt học viện nghe xong, đối chiến thực lực cũng là thập phần không sai.
Bách Lý Dạ nói, đây chính là Huyền Thiên học viện, không phải một cái nho nhỏ Bán Nguyệt có thể so.
Nếu là vào không được nội viện, cũng chỉ có thể bên ngoài viện đợi.
Nói cũng biết Huyền Thiên nội viện cùng ngoại viện căn bản không phải một đẳng cấp tồn tại.
Thẩm Nghiên nói,
vậy cũng chỉ có thể bằng bản lãnh của mình rồi.
Ninh Trúc nhẹ mở miệng cười nói,
cho dù có chu quả, cũng không có thể cam đoan không sơ hở tí nào.
Lần này muốn vào nội viện không chỉ có bản thân Huyền Thiên ngoại viện chúng ta, gần như toàn bộ Huyền Thiên thiên tài một hàng đều tới.
Ta nghe nói nội viện là một khổng lồ pháp trận, trong trước mặt linh lực so với việc đây phía ngoài, có thể thăng gấp bội.
Tiêu Duyệt Đình đột nhiên mở miệng nói.
Trong lúc nhất thời tình cảnh an tĩnh lại, đúng là không người nói tiếp.
Thật lâu sau, Tiêu Quyết mới nói, không phải nghe nói, là xác thực như thế.
Cho nên tại trong mặt tu luyện cũng có chuyện lần công nửa hiệu quả.
Nghe nói nội viện, cấp 8, 9 đều là loại thái độ bình thường.
Thật đúng là càng ngày càng hiếu kỳ.
Vinh Vân Hạc nói,
linh sư càng lên cao càng khó tu luyện, nhu cầu linh lực cũng phải cần một vô cùng khổng lồ thách.
Nếu như kia pháp trận thật sự, như vậy cấp 8, 9 xác thực bình thường.
Ninh Huyền Nhất nói,
thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi thôi, lần này coi như là có chút thu hoạch.
Khoảng cách Huyền Thiên ngày tiểu trường còn sớm, xem ra ta là cần phải đi chuyến rừng rậm linh thú rồi.
Vinh Vân Hạc nói,
đi thôi.
Tiêu Quyết nhìn thoáng qua Tiêu Duyệt Đình nói, chúng ta cũng nên hồi hầu gia phủ rồi.
Không đi cáo biệt sao?
Tiêu Duyệt Đình hỏi.
Không đi, dù sao không lâu bọn họ cũng muốn trở lại kinh đô.
Mọi người một đường đi ra ngoài, nghe xong Tiêu Quyết mà nói, đều là ngừng lại nói, Tần gia muốn đi kinh đô.
Ừm, đi tới kinh đô.
Tiêu Quyết khẳng định nói.
Trong kinh đô không phải có một thượng quan gia cùng Triệu gia sao?
Thẩm Nghiên nói, Tần gia đi có thể như thế nào?
Bách Lý Dạ tâm tư một chuyến liền nói, mấy người chúng ta liền đi trước một bước, cô một nhà muốn tới kinh đô, chúng ta cũng tốt chuẩn bị một chút tốt nên đón.
Dứt lời, liền báo cho biết một chút trăm dặm Hàn đám người, nhanh hơn bước chân mau trở về kinh đô.
Ý gì?
Vinh Huyên Nhi kỳ quái nói.
Hảo tỷ tỷ của ta, Tần gia nếu như muốn tới kinh đô, cái kia chính là đem thượng quan gia cùng Triệu gia không đặt ở trong mắt rồi.
Dù sao năm đó Vương gia Vinh Vân Hạc nói.
Vương gia?
Không phải là bị đã diệt sạch sành sanh à? Thượng quan gia liên thủ với Triệu gia, việc này ta nghe mẫu thân đã từng nói qua.
Đó là bởi vì trong tay Tần gia chịu trọng thương, Tần gia phú khả địch quốc, nếu không phải có chút ít thủ đoạn, ngươi cho rằng Tần gia có thể như thế an ổn.
Vinh Vân Hạc cười nói.
Đại tỷ, tiểu coi như ngươi không muốn giao hảo, cũng không cần trở mặt.
Vinh Huyên Nhi sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhẹ gật đầu.
Ta hiểu được.
Bên này mấy người nói chuyện chậm trễ thời gian, Tần Cửu cùng Tần Uyển đã đến rừng rậm biên giới, cơ hồ là trong nháy mắt, bên ngoài rừng rậm người đều như muốn vây tới bộ dáng.
Tần Cửu không nói được lời nào, dẫn Tần Uyển trực tiếp ly khai.
Những người kia muốn đi lên ngăn đón, nhưng mà đi hai bước vẫn là buông tha cho.
Có kiếm tông, bọn họ không dám động.
Hai người một đường thông suốt trở về Tần Phủ.
Vừa đến Tần Phủ, Tần Uyển liền hỏi Tần Cửu nói, đại ca, chu quả có vấn đề.
Tần Cửu cười cười nói, chu quả bản thân đúng là không có vấn đề gì lớn.
Ăn chu quả có thể không khác biệt tăng lên nhất giai thực lực, nhưng mà tăng lên dễ dàng như thế, sao vậy khả năng không có thai họa ngầm?
Kia những người kia.
Chu quả thai họa ngầm khắp thiên hạ không có mấy người không biết đi.
Chu quả thai họa ngầm chính là sẽ lưu lại một ít độc tố trong người, triệt để tẩy rửa có chút phiền phức.
Kia những người kia còn muốn ăn chu quả, nội viện tại đây sao muốn đi vào?
Đó là tự nhiên, tiến vào nội viện, kia chu quả chi độc tự nhiên có giải.
Tần Cửu nói.
Đại ca, không chỉ có đi.
Tần Uyển nói.
Uyển Uyển cuối cùng thông minh một hồi, cùng Sa Thất vẫn còn có chút khác nhau đó.
Đại ca.
Sư phụ nói với ta qua, kia chu quả còn có một loại che giấu tác dụng, bởi vì đây chu quả tác dụng đi ngược lên trời, không phải mình tu luyện. Cho nên tại độ thánh giai kiếp lúc, sẽ rất phiền thoái.
Thánh giai, đại ca, kia cách xa đây.
Tần Uyển nói.
Tần Cửu sững sờ tiếp mà nhớ tới, Huyền Thiên này nếu muốn đột phá đến thánh giai, vẫn là hết sức khó khăn.
Cho nên chu quả cũng không phải như thương lan, mọi người tránh.
Một cái bình đan dược cho ngươi, đúng giờ ăn vào, có lẽ rất nhanh có thể khôi phục.
Tần Cửu nói,
còn có hơn 2 tháng thời gian, chúng ta dự tính sẽ sớm nửa tháng đi tới kinh đô, như thế tính ra, nhiều lắm là chỉ gần 2 tháng rồi.
Tần Uyển tiếp nhận đan dược nói,
ừm, đúng vậy a.
Còn có 2 tháng, Tần Cửu lẩm bẩm nói.
Huyền Huyền ta muốn bế quan 2 tháng. Tần Cửu nói bế quan, liền trở về Đào Hoa Huyền, tại phòng của mình bên ngoài làm một tầng vòng bảo hộ. Ngăn cách ngoại giới hết thể nhân tố, an tĩnh trốn trong phòng. Cũng may trước kia có cầm đan dược tặng người thói quen, cho nên bất chi bất giác cũng lưu giữ không ít đan dược, trước kia điệu giai đan dược cũng có một chút, nhưng mà số lượng lại không nhiều. Dù sao cao giai linh dược không là lấy không bao giờ hết đồ vật, bất quá cũng may Khúc Hướng Dương trước khi đi cho mình lưu lại chút ít đan dược. Nhưng mà no bụng đan dược Tần Cửu cũng không ít, tự mình luyện chế, còn có sư phụ luyện chế. Cầm lấy bình ngọc, Tần Cửu liền bất đắc dĩ cười một tiếng. Sớm biết có lẽ ăn hoa đảo bánh sau khi lại bế quan. Tần Cửu đây vừa bế quan, Tần Cửu sự vụ lớn nhỏ lại trở về Tần Hạo trong tay. 2 ngày này Tần Hạo xử lý chuyện thời điểm, Trung Sơn thường xuyên dùng hoài nghi biểu lộ nhìn mình. Nhiều lần hỏi thăm sau khi, mới biết được Tần Cửu thủ pháp cao hơn chính mình nhiều lắm, cũng thấy hiệu quả nhiều lắm. Tần Uyển tại viện tử của mình trong tu luyện, trùng hợp Bách Lý Âm tới đây tìm nàng. Bộ này tiên pháp không sai. Bách Lý Âm buông đồ vật trong tay nói. Nương, ngươi đây cầm trong tay đúng rồi cái gì nha? Phụ thân ngươi gần nhất đang đấu giá đi mua tốt nhất hỏa lần kia, nghĩ đến cho các ngươi đo đạc một chút, làm mấy bộ quần áo. Tiểu Cửu bên kia có Tôn bà, Tử Mặc có Tố nương, ta cũng chỉ có thể đã tới chứ sao? Bách Lý Âm trêu đùa. Nương? Hả? Ngươi yêu thích phụ thân sao? Ta kính trọng hắn. Tân Uyển trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút ít cái gì nha, liền nói sang chuyện khác, nhìn lửa kia lân kia nói, màu đỏ, đại ca mặc màu đỏ đấy sao? Các ngươi tiểu bối đều là cái này màu sắc, đến lúc đó hoa văn bên trên hơi chút khác nhau xuống, vừa nhìn chính là một nhà. Bách Lý Âm đem vải vóc tung ra, cao hứng nói. Ừm, đúng rồi nương, đây tiên pháp là đại ca dạy. Tân Uyển nói, tiên pháp phi thường không tồi. Lần này tới, nương còn muốn cho người thứ gì? Bách Lý Âm dứt lời, đưa tới một quyển sách. Ngươi trưởng tiên trải qua biến dị, lại có đại ca ngươi cho thú linh, đã không kém. Đây là trăm dặm chúng ta nhà tiên pháp, Bách Lý gia linh khí chính là trưởng tiên, mặc dù không so sánh được thần khí, nhưng thật là Bách Lý gia mấy chục đời vật truyền thừa, không có thể khinh thường. Đã biết, cảm ơn nương. Bách Lý gia tiên pháp không truyền ra ngoài, nhưng mà ngươi ngược có thể cho ngươi đại ca xem đã, nhớ kỹ, xem qua nhớ ở trong đầu sau liền tiêu hủy đi. Nương, ta nhớ kỹ rồi. Chương 46, Kinh Đô. Tần Cửu vừa bế quan chính là 2 tháng, trong 2 tháng không có bước ra cửa phòng một bước. Mà trong khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả cũng là rõ ràng, bây giờ kia linh lực đã hóa thành hình giọt nước, Tần Cửu chính thức bước vào cấp 2. Lại một lần đả tọa thổ nạp sau khi, Tần Cửu mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Từ không biết đã đến cấp 2 cũng cho ta như vậy cao hứng. Tần Cửu lắc lắc đầu nói. Tính toán thời gian cũng đã không sai biệt lắm, Tần Cửu liền bỏ chạy cái chụp. Mở ra cửa phòng. Đã lâu ánh mặt trời tán lạc tại trên người mình, Tần Cửu hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lấy đây ánh mặt trời, cùng nhẹ phẩy qua sợi tóc gió nhẹ. Thiếu gia ngươi cuối cùng xuất quan. Tôn bà vừa mới vào Đào Hoa Huyện, liền thấy Tần Cửu cuối cùng từ trong phòng đi ra. Hiện tại cũng không khỏi phải thập phần vui mừng kêu một tiếng. Bà. Vừa vặn, thử xem xiêm y đi. Xiêm y đi. Tần Cửu sững sờ, xiêm y chính mình có rất nhiều đây. Tần Cửu còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tôn bà lôi kéo tiến vào trong phòng. Bà ta không thiếu xiêm y gì, ta có rất nhiều. Tần Cửu nói không sai, nàng thực rất nhiều, sư phụ cùng Ali cho nàng làm rất nhiều, căn bản xuyên không hết. Đây là tộc trưởng lần này đang đấu giá đi lấy được hỏa lần kia, đều phân ra vài vóc, làm vài món quần áo. Tôn bà cười nói, dựa theo nhị phu nhân từng nói, bị bợm bên trên hơi có chút khác biệt, làm cho người ta vừa nhìn chính là người một nhà. Tôn bà một bên cạnh nói qua, một bên đem Tần Cửu gần hơn, làm cho nàng nhìn xem quần áo. Thích không? Bà tay nghề rất tốt, sao vậy sẽ không thích? Tần Cửu cười, đem kia quần áo cho tung ra, quần áo màu đỏ, cổ áo ống tay áo, còn có góc áo chỗ đều thêu đóa lớn hoa đào đồ án. Cái này chất liệu quần áo rất là đặc biệt, nhẹ nhàng lại không mất cảm nhận. Kia nhiều đóa hoa đào đồ án thì là dùng sợi bạc phát họa mà ra, sẽ không bị bản thân màu sắc bao phủ, nhưng cũng sẽ không quá tiếng động lớn tân đoạt chủ. Trải qua Tôn bà xảo thủ thêu chế, thập phần thích hợp. Tuyệt không đột ngột. Còn có một cái. Tần Cửu cười, đem kia một kiện cũng chấn động rất xuống ra. Là một bộ phu nhân quần áo, vậy theo công, vậy đồ án. Bà. Tiểu thư, bà ngóng trông, thời điểm nào ngươi có thể mặc đây quần áo. Rồi lại không ngóng trông ngươi khôi phục thân nữ nhi. Bà, tại sao? Tần Cửu cười nói, chẳng lẽ lại còn có người cướp ta Tần gia cửu đại người thừa kế vị trí. Tần Cửu lái chơi cười, Tôn bà lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ta sợ ngươi sẽ bị người tìm được. Tôn bà nói. Cái gì nha? Tần Cửu lập tức hỏi. Như thế nhiều năm qua, bà chưa bao giờ đã từng nói qua nói như vậy.
Không có cái gì nha, thiếu gia nghe lầm. Khó được thiếu gia còn ưa thích bà tay nghề, hảo hảo đem quần áo cho cất kỹ đi.
Bà, ngươi vừa mới rõ ràng nói.
Thiếu gia, đừng hỏi nữa.
Có chút cầu khẩn ngữ khí, Tần Cựu đành phải thôi.
Tộc trưởng nói, hai ngày này đoán chừng liền đi.
Thiếu gia nếu là lại không xuất quan, ta cũng phải thúc giục.
Tôn bà cười nói.
Ừm, cũng không có cái gì nha cần phải thu thập.
Tần Cựu nói ra.
Thiếu gia trưởng thành, bà ta thật là vui, tiểu thư cũng sẽ rất vui vẻ.
Trên Tần Cựu trước ôm nhẹ toàn tôn bà, tại đây sao yên tĩnh đợi, sau nửa ngày cũng không nguyện động.
Tần Hạo quyết định là tốc độ cực nhanh, cũng đã vượt qua hai ngày, kinh đô bên kia truyền tin tức nói phủ đệ hết thảy sẵn sàng.
Tần Hạo liền làm cho người ta chuẩn bị, hôm nay liền đi.
Lần này đi tới kinh đô, Tần Hạo, Bách Lý Âm, Vinh Tố Nương, hơn nữa ba đứa hải tử.
Trung Sơn đi theo đi tới, Trung Linh Tú đã tại 5 năm trước gả cho Lục Viễn, liền theo Lục Viễn trông coi trấn Tần Lĩnh Tần gia.
Mặt khác, Tần Ngôn cũng không đi tới kinh đô, hắn đã thành thói quen trấn Tần Lĩnh sinh hoạt, tôn bà cũng giữ lại.
Tộc trưởng, ngựa xe đã chuẩn bị xong rồi.
Trung Sơn nói.
Ừm, đi thôi.
Lần nữa hồi nhìn một cái Tần Phủ, liền dẫn Bách Ly Âm cùng trên Vinh Tố Nương trước một chiếc xe ngựa.
Trung Sơn mang theo Tần Tử Mặc cưới một cỗ, Tần Cửu cùng Tần Uyển một cỗ.
Đi theo có 10 năm này, một mực đi theo Trung Sơn hối hả ngược xuôi thuộc hạ, ước khoảng 30 người.
Đối với một truyền thừa trăm năm gia tộc, nhân số thật sự quá ít.
Bất quá, những người này tất cả cái hảo thủ, thực lực đều là bất phàm.
Nhưng mà rèn phần lớn người đều lưu tại trấn Tần Lĩnh, lần này đi kinh đô, còn muốn đi tìm chút người, nếu không, Tần gia tại kinh đô luyện khí điếm cũng mở không đứng dậy.
Tần Cửu ngồi ở trong xe ngựa, hai tay vướt vướt một chủy thủ.
Rõ ràng đó có thể thấy được, đao kia dao là do kia hoang trạch thú kết tinh chế thành, chôi đao bị làm thành giống ruột, bên trong có thể rót vào cái gì độc thuốc.
Chôi đao bên ngoài khảm nạm toàn một viên phong hệ pháp trận, sử dụng đây chủy thủ thời điểm, có pháp trận gia trì, tốc độ càng là nhanh chóng.
Tần Cửu xuất ra hoàn hồn đan, trên tay thái âm chi hỏa bốc lên, đem hoàn hồn đan dung thành đan dịch thể, rót vào trong chủy thủ.
Đại ca, đây là hoàn hồn đan.
Tần Uyên hỏi.
Ừm, không sai.
Đại ca thực lực ngươi rút lui, còn có thể luyện đan.
Tần Uyên kỳ quái nói.
Tần Cửu dở khóc dở cười nói, luyện đan thực lực cùng cấp bậc quan hệ không lớn, chẳng lẽ lại tất cả mọi người đã cho ta là vì luyện đan phế đi, không thành được luyện đan sư sao?
Tần Uyên mãnh liệt gật đầu.
Tần Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Linh khí thức tỉnh, như là linh lực không đủ, rút ra đã xong nàng linh lực trong cơ thể chứa được.
Mà tinh thần lực lại là không có chút nào tổn hại.
Nếu nói là có phiền toái thời điểm, chính là chờ cấp thấp, linh lực thấp thời điểm, không cách nào thời gian dài khống chế hỏa diễm, linh lực hao tổn nhanh.
Cho nên hoàn hồn đan này luyện chế ra không dưới chừng 5 ngày, nếu là theo như trước kia cấp bậc, chỉ cần 2 ngày liền luyện chế thành công rồi.
Cẩn thận đem chủy thủ vào vỏ thu hồi, Tần Cửu nói, đây chủy thủ quả thật không tệ.
Từ Mặc Thiên Phú quả thật không tệ.
Phụ thân nói trễ giờ tái nhập học, nhường cho con mực hảo hảo ở tại nhà đi theo phụ thân luyện tập.
Ừ, đúng rồi.
Uyển Uyển ngươi chuẩn bị như thế nào?
Nương cho ta tiên pháp.
Nói qua, Tần Uyển liền đem sách đưa cho Tần Cửu.
Luyện tập còn tính có thể.
Tần Cửu tiếp nhận, tinh tế mở ra nói, Bách Lý gia tiên pháp xác thực danh bất hư truyền, ngươi muốn hảo hảo học.
Rất dễ dàng vào bên trong viện.
Nói xong, liền đem tiên pháp đưa cho Tần Uyển.
Đại ca không nhìn kỹ một chút sao?
Nhớ kỹ.
Tần Cửu nói.
Như thế nhanh.
Đại ca, ta bỏ ra thời gian một tháng.
Tần Uyển ai hoàn nói.
Tần Cửu buồn bực cười ra tiếng, ngươi so với xả thất tốt.
Đúng rồi.
Đại ca, trong lúc này viện là cái gì nha tình huống?
Sư phụ đã từng nói qua, Huyền Thiên học viện cũng liền nội viện còn được.
Bên trong có một pháp trận, có thể tụ tập linh lực.
Ngươi phải biết rằng cấp bậc càng cao, cần linh lực cũng càng nhiều.
Tại trong tu luyện có làm nhiều công ít hiệu quả.
Kia pháp trận cần tài liệu chân quý không ít, bố trí càng là khó khăn.
Cũng liền Huyền Thiên học viện có như thế một pháp trận.
Ta nghe nói trong lúc này lão sư có mấy cái là không xuất thế lão quái vật.
Tần Uyển hạ giọng nói.
Vậy xem ra Huyền Thiên học viện thật là một tàng long ngọa hổ nơi.
Bất quá đây cùng Tần Cửu đúng là không có liên quan quá nhiều, nàng chỉ muốn ở đằng kia trong pháp trận luyện tập, tranh thủ sớm ngày khôi phục cấp bậc.
Sớm ngày đột phá, bỏ đi thương lan.
Chương 47, tới chơi.
Tần gia một đoàn người rút cuộc đã đến trong kinh đô Tần phủ, so với việc trấn Tần Lĩnh Tần phủ này cũng nhỏ hơn không ít. Nhưng mà kia bộ dáng ngược lại là không chút thua kém trấn Tần Lĩnh Tần phủ, một viên ngói một viên gạch đều là có thể khiến người ta cảm thấy Tần phủ chỗ bất phàm. Chỗ ở đều đã bị điểm được, Tần Cửu vừa trở về chỗ ở chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền nhận được thiếp mời,
Xà gia ngày mai tới chơi. Xà gia tới chơi đối với Tần phủ mà nói ngược lại là thập phần bình thường, dù sao Tần Cửu cùng Xà Thất tại Kiếm Tông thời điểm chính là hiểu biết. Mặt khác, chính là Tần Hạo đưa cho Xà Thất Vân Sa. Vân Sa giá trị không cần nhiều lời, người sáng suốt cũng đều biết kia giá trị, song phương hợp tác khả năng thật lớn. Tần gia dựa thế, Xà gia mượn kỹ thuật, cả hai cùng có lợi cục diện. Thu được Xà gia thiếp mời, Tần Cửu không ngoài ý, bất ngờ là phía sau nhận được mấy tấm bái thiếp. Hoàng thất thiếp mời, ngoài ra còn có Huyền Thiên Học viện bái thiếp. Nói đến Hoàng thất, cũng làm như lúc Thiên phủ vội vàng một mặt, hay Tần Cửu sư phụ Khúc Hướng Dương bán ơn tình, Tần Cửu mình cùng Hoàng thất cũng không có cái gì nha liên hệ. Còn Huyền Thiên Học viện thì càng thêm kỳ quái, từ đầu đến cuối cũng không có cái gì liên hệ, duy nhất có liên hệ chính là Tần Cửu chuẩn bị thi được Huyền Thiên Học viện nội viện. Đã đến bữa tối thời điểm, mới biết được Bách Lý gia cùng Vinh gia cũng là trước sau chân lần lượt bái thiếp. Ngày mai khách không ít người a, Tần Cửu nói. Bách Lý gia đoán chừng là trở lại tìm kiếm Tần gia đấy, Vinh gia hẳn là mặt mũi chiếu cố. Xà gia đoán chừng là tới tìm ta nói chuyện Vân Sa. Còn Hoàng thất cùng Huyền Thiên Học viện chỉ định phải bái kiến tiểu Cửu, nhường ta có chút không nghĩ ra được. Tần Hạo từ từ mở miệng nói. Xem trước một chút Hoàng thất mục đích là cái gì nha. Bách Lý Âm nói. Âm nương nói đúng lắm, Hoàng này phòng không biết rút cuộc là cái gì nha mục đích, hay là trước trông thấy thì tốt hơn. Vinh Tố Nương nói. Tần Cửu khẽ gật đầu. Hôm sau, người của Hoàng thất thật sớm liền tới thấy Tần Cửu, cụ thể lời nói cũng không có nói, chẳng qua là lại cho một tấm thiệp, mời Tần Cửu tham gia Hoàng thất một tiến hội. Thật mỏng thiếp mời, màu đỏ vỏ ngoài, bên trong đơn giản màu vàng bị phòng chữ. Chẳng qua là đây thiếp mời bộ dáng bất phàm, giá trị chế tạo càng là khá cao. Cho nên thu được như vậy thiếp mời, trong lòng Tần Cửu luôn luôn chút ít khó mà nói rõ cảm giác. Người của Hoàng thất sau khi đi, Huyền Thiên Học viện người liền đến Tần gia. Chuyện của tôi đố. Tên Ed là tên nam tử, thân hình cao giáo, mày kiếm giơ lên, đôi môi có chút nhếch lên, hăng hái. Thần đan sư. Không biết sao vậy xưng hô. Tại hạ Nam Tề Vân. Trong Huyền Thiên viện một gã lao sư, lần này tới là bị viện trưởng nhờ vả, muốn mời Tần đan sư trở lại ta nội viện đảm nhiệm luyện đan viện trợ giáo lao sư. Tần Cửu nghe vậy sững sờ, thử mở miệng nói, ban đầu lao sư. Cốc đan sư thường xuyên bế quan, trùng hợp Tần đan sư trở lại kinh đô, cho nên muốn Tần đan sư đi vào trong nội viện. Nam Tề Vân nói. Tần Cửu nhìn Nam Tề Vân sau nửa ngày, thật lâu sau khi mới nói, tự nhiên là cũng được, không biết là thời điểm nào. Hy vọng Tần đan sư tốt nhất 3 ngày sau liền vào nội viện. Hơn nữa nội viện khảo hạch cũng sắp bắt đầu, đến lúc đó luyện đan viện khảo hạch còn cần Tần đan sư tọa chấn. Nam Tề Vân cười đáp. Tần Cửu mỉm cười gật đầu. Khách khí đem Nam Tề Vân đưa ra Tần phủ. Đợi Tần Cửu trở về trong nội viện sau khi, Xà Thất sớm đã đang chờ. Thấy Tần Cửu về tới trong sân, Xà Thất lập tức đứng dậy thi cái lễ nói, tiểu sư thúc. Tần Cửu ép xuống tay để cho ngồi xuống. La tới nói Vân chuyện xe sao? Ừm, đại ca của ta đang tại với Tần thúc thương lượng, ta liền đã tới. Tiểu sư thúc, vừa mới người nọ không phải nội viện lao sư sao? Xà Thất nghi ngờ nói. Ngươi nhận biết hắn? Ta ở bên trong viện tu tập, tự nhiên biết. Xà Thất nói. Tần Cửu nghe vậy, nhìn qua Xà Thất nói, kia cốc đan sư ngươi có thể nhận thức phải. Xà Thất sắc mặt một chút trở nên hơi cổ quái, nhìn Tần Cửu sau nửa ngày sau khi mới nói, tiểu sư thúc không phải muốn đi làm trợ giáo chứ? Ừm. Xà Thất thở dài một hơi nói, này lao đầu tử tính tình cực kỳ cổ quái, trước sau đã đuổi đi không ít người. Mấu chốt là chính bản thân hắn còn thường xuyên bế quan, rất ít có thể dạy luyện đan viện đệ tử, ta có một bạn tốt chính là luyện đan viện, thấy cốc đan sư lần số cực ít. Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, cốc đan sư kỳ thật cực kỳ không phục khúc đan sư. Luyện đan thực lực cùng khúc đan sư cũng là tương xứng. Cực kỳ. Kia thật đúng là phiền thoái. Tần Cửu bất đắc dĩ cười cười nói. Bất quá nàng cũng không cần quản những thứ này, tóm lại có thể vào bên trong viện thật là tốt, nàng phải đúng là mau chóng khôi phục thực lực mà thôi. Đúng rồi, tiểu sư thúc. Ta nghe đến người của Tần Phủ nói, Hoàng thất cũng phái người đến. Ừm. Tần Cửu nhẹ gật đầu. Nói là một cuộc kiến hội. Chúng ta xả ra cũng nhận được thiếp mời. Ta nghĩ đây toàn bộ kinh đều cơ hồ đều nhận được thiếp mời. Xà Thất nói. Có phải ngươi? Biết chút ít cái gì nha? Ta ngược lại thật ra nghe được một ít, lần này Hoàng thất rộng rãi phát bài viết tử, hẳn là cùng Hoàng thất Huyễn Lâm bí cảnh có quan hệ. Huyễn Lâm bí cảnh là Hoàng phòng một bí mật, rất ít người biết được, ta cũng là chỉ biết là Hoàng thất có như thế cái địa phương, nhưng mà tình huống cụ thể nhưng căn bản không thể nào hỏi thăm đến. Tần Cửu nghe vậy nhẹ gật đầu, vậy sao? Rồi mới nhìn qua Xà Thất nói. Ngươi sao vậy mới bắt dai? Nội viện này không phải nói linh lực cực kỳ nồng nặc sao? Tiểu sư thúc, càng lên cao cần linh lực càng nhiều, ta đây tốc độ tu luyện dĩ nhiên không chậm rồi. Tần Cửu dừng một chút, nàng còn không có suy nghĩ qua vấn đề này, dù sao Thương Lan cùng Huyền Thiên kém nhau quá lớn, nàng một mực biết rõ Huyền Thiên linh lực mỏng manh, nhưng không có nghĩ ra là dáng dấp này. Xem ra trong ngắn hạn cần nhờ linh lực tu luyện, là có chút chậm. Đưa đến xa thất, Tần Cửu về tới trong phòng mình, khoanh chân ngồi xuống, có chút khép lại hai mắt. Linh lực theo kinh mạch bắt đầu du tẩu một vòng, cuối cùng nhất đã đến thân thể đan mạch chỗ. Thân thể một điểm run rẩy, Tần Cửu kinh ngạc phát hiện, nàng cấp bậc chẳng biết lúc nào vậy mà đi tới tam giai. Kinh ngạc dưới, Tần Cửu lập tức quan sát bên trong bản thân đan mạch chỗ, quả nhiên trông thấy kia chu thiên linh lực cực cao, có chút phải áp thiên nha một đầu ý tứ. Tần Cửu tinh tế dò xét một phen chu thiên, phát hiện không có cái gì nha cái vấn đề sau, không chỉ có không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lông mày vặn lại với nhau. Đây chu thiên thật sự là quá kỳ quái, chính mình linh lực đột nhiên tăng trưởng hẳn là cùng này chu thiên có quan hệ. Mà chu thiên linh lực tăng vọt, hẳn là bởi vì lần kia thoát khỏi cách mình khống chế, chém giết độc kia thú đoạt được. Hiện tại Tần Cửu lo lắng là, thiên nha nhất tộc linh khí này có thể hay không cùng kia chu thiên giống nhau. Đáng tiếc Tần Cửu tình huống như vậy thực sự quá ít thấy, cũng không người nào có thể giải đáp, trầm tư sau nửa ngày, Tần Cửu đành phải mặc kệ thành Cửu. Tần Cửu tập trung tinh thần lực, thử đi tiếp xúc kia chu thiên kiếm. Vừa mới đụng chạm, rất nhiều tin tức một chút xuất hiện, toàn bộ dũng mãnh vào đã đến Tần gia trong não. Tần Cửu không khỏi bụm lấy cái chán, hô nhỏ một tiếng đau quá. Đợi qua nửa canh giờ sau khi, kia cảm giác mê man mới dần dần tiêu tán đi tới, Tần Cửu liền lập tức bắt đầu kiểm tra trong đầu tự mình tin tức. Chỉ bộ phận thứ nhất là có thể thấy rõ, phía sau nội dung đều có chút ít mơ hồ, như là mông thượng một tấm lụa mỏng. Câu nói đầu tiên, liền để cho Tần Cửu thật lâu nói không ra lời. Thần kiếm chu thiên, có thể chu thiên, có thể diệt địa. Chương 48, Chu Thiên Kiếm Bí Quyết. Chỉ cần câu nói đầu tiên liền làm cho người ta thấy được kia trước kia chu thiên kiếm chủ nhân cuồng vọng chỗ. Kỳ thật cẩn thận nói đến, chu thiên kiếm này tại thượng cổ thời điểm, cũng không phải truyền thừa ở dưới linh khí, mà là bị Tần gia tổ tiên chế tạo mà ra vũ khí. Bình thường mà nói, đây chủ nhân của chu thiên kiếm cũng không nên như thế tự đại, có thể sự thật chứng minh, hắn quả thật có vốn để kiêu ngạo. Tần Cửu còn chưa hoàn toàn khống chế chu thiên kiếm, nhưng tại đây mấy lần chu thiên kiếm ra tay, cũng có thể nhìn ra vài phần bất phàm trở lại. Không biết luyện tập đến phía sau, đây chu thiên kiếm nên loại nào bộ dáng? Tần Cửu thấp giọng nói. Phóng sau câu nói đầu tiên trước mặc kệ, Tần Cửu bắt đầu tinh tế nhìn lên kiếm quyết kia trở lại. Ước sở qua 3 canh giờ, Tần Cửu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này Tần Cửu trong hai mắt lộ vẻ mê ly chi sắc, sau nửa ngày sau khi kia mê ly chi sắc biến mất sau khi, Tần Cửu đột nhiên hai mắt ngưng tụ, ngay sau đó liền có chút ít không thể tin. Sao vậy sẽ? Tần Cửu khẽ vỗ chạc chữ vật. Trong tay lập tức nhiều ra một vật trở lại. Đó là một miếng sắt bộ dáng thứ đồ vật, toàn thân đen nhánh, tối ách không ánh sáng. Tần Cửu khép hờ hai mắt đem tâm thần xâm nhập kia miếng sắt, sau nửa ngày sau khi nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra chữ. Tay trái ma sát miếng sắt, sắc mặt biến đổi bất định. Miếng sắt là tôn bà cho nàng, đây là mẫu thân nàng lưu cho nàng thứ đồ vật. Cũng là thiên nha nhất tộc linh quyết, ở kiếp trước nàng đã nhận được một phần không trọn vẹn, kiếp này là một phần hoàn chỉnh linh quyết. Không phải hoàn chỉnh, chẳng qua là nàng tưởng rằng hoàn chỉnh. Đây thiên nha nhất tộc linh quyết, vì sao cùng chu thiên kiếm này kiếm quyết có chút bổ sung ý tứ? Rõ ràng là hai cái chút nào không thể làm chung đồ vật, nhưng dù sao có chút hỗ thông địa phương. Hơn nữa cả hai nếu như có thể dung hợp, uy lực càng là kinh người. Đây rút cuộc là sao vậy chuyện quan trọng? Tần Cửu tự lẩm bẩm, mặt sắc mặt ngưng trọng. Lại qua ước một thời gian uống cạn chén trà, Tần Cửu mới đưa miếng sắt thu hồi, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Nếu như hai thứ này linh quyết đều quy ta sở hữu, ta đây liền thử dung một dung. Tần Cửu ánh mắt bắt đầu trở nên kiên định, bên ngoài Tần gia ở phiền toái cũng không có triệt để tiêu trừ, một khi bị người nhìn chằm chằm vào, lấy bây giờ Tần gia mà nói, Huyền Thiên có quá nhiều có thể tổn thương thậm chí diệt môn người của Tần gia rồi. Nàng nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên, bảo vệ cẩn thận nhà của mình. Lần nữa khoanh chân làm tốt, nhắm hai mắt, khuôn mặt kiên định. Hai tay bấm niệm pháp quyết, nhìn kỹ lại. Trái tay linh quyết cùng tay phải hoàn toàn khác nhau, rồi lại trăm sông đổ về một biển. Chỉ thấy kia hai tay muốn hợp, diễn biến ra thêm nữa dùng tay ra hiệu. Kia linh lực dũng mãnh vào Tần Cửu trong cơ thể tốc độ bắt đầu rõ ràng nhanh hơn. Từng kia từng dòng, không ngừng nghỉ chút nào. Một ngày này đến sáng sớm ngày hôm sau, Tần Cửu một mực chưa từng nghỉ ngơi, bỏ thêm vòng phòng hộ mà bắt đầu không gián đoạn tu luyện, mà tu này luyện tiếp nhận cũng là hết sức rõ ràng. Hô! Một ngụm chọc khí gọi ra. Tần Cửu chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lại thấy bên trong một phen của mình đan mạch chỗ, liền hài lòng nhẹ gật đầu. Theo tốc độ này, tăng thêm nàng đi vào nội viện sau sung túc linh lực, khôi phục trước kia cấp bậc không hề cần như vậy lâu thời gian. Vừa bỏ chạy cái chụp, liền nghe tiếng đập cửa, liên tục gõ đến mấy lần. Tiến đến. Đại ca, ngươi cuối cùng là chấm dứt tu luyện. Chúng ta hôm nay muốn đi hoàng cung. Tần Cửu mỉm cười, nhìn Uyển Uyển y phục trên người nói, nhị nương hảo thủ nghệ. Đại ca, mau chút đi. Tần Uyển bất đắc dĩ nói. Chuyện của trái tim đen đú ám tui net http, n. Ừm, ta hơi sau rửa giấy mặt mũi, liền đi phòng trước. Tần Uyển gật gật đầu, ra cửa sau khi, lại lộn ngược lại nói, đại ca hôm nay đi tới hoàng cung cẩn thận chút. Tần Cửu mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Tần Uyển. Nghe nói hoàng thất vị công chúa kia phải chinh phu. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tần Cửu bất đắc dĩ thở dài. Lấy nam tử thân phận kỳ nhân tuy thuận lợi, nhưng cũng có không có phương tiện thời điểm. Rời giường, rửa mặt một phen, suy nghĩ một chút, liền đổi lại hỏa lân kia làm cho chế thành quần áo. Đợi Tần Cửu đã đến tiền sảnh thời điểm, Tần Hạo cùng Tần Uyển đã đợi gặp. Tiểu Cửu, Uyển Uyển nói không còn kịp rồi, trong cái hộp cơm này mặt phóng đều là ngươi thích ăn, ngươi trên đường ăn. Cảm ơn Tam Nương. Đi thôi. Tần Hạo nói ra. Tần Hạo mang theo Tần Cửu Tần Uyển cùng nhau lên xe ngựa, Tần Cửu vừa lên đi tới, liền mở ra hộp cơm, xuất ra một mai hoa cao một cái cắn. Tiểu Cửu, ngươi giai cấp. Tần Hạo thăm dò mà hỏi. Tam giai. Đại ca, ta nhớ được ngươi vừa lúc trở lại, linh lực đều không có, lúc này mới bao lâu. Hai mắt Tần Uyển trợn tròn, không dám tin nói. Cho nên, Uyển Uyển phải cố gắng. Tần Uyển cố ý ai thắn nói, có như thế người ca ca, áp lực quá lớn. Nhỏ tiểu cô nương. Nhăn cái gì nha lông mày, tháng cái gì nha khí. Tần Cửu cười nói. Tiểu Cửu cũng không lớn. Tần Hạo nói khẽ. Nhìn qua Tần Cửu mi mắt, tràn ngập toàn áy náy. Số tuổi nho nhỏ liền bị đưa đi kiếm tông, mới có thể dưỡng thành hiện tại loại này tính cách đi. Tần Cửu nhìn qua Tần Hạo cười nói, phụ thân cũng không nên bắt ta cùng Nguyện Nguyện so với, nhị nương nói ta từ nhỏ liền so với cùng tuổi hài tử thông dĩnh rất nhiều. Tần Nguyện mím môi cười nói, đại ca xác thực thông minh. Dứt lời. Quay đầu nhìn qua Tần Hạo hỏi, phụ thân, hoàng cung lần này mở tiệc chiêu đãi là sao vậy chuyện quan trọng. Xà gia đại nữ nhi là trong nội cung quý phi, kia xà quý phi sinh ra nhất tử, chính là tam hoàng tử Hạ Dịch. Hoàng hậu sinh ra một gã hoàng tử một gã hoàng nữ, chính là lớn hoàng tử Hạ Dắc cùng nhị công chúa Hạ Phượng Vũ. Hai người địa vị ngang nhau, tương xứng. Lần này chúng ta cùng xà gia hợp tác vân chuyện xe thích hợp, tự nhiên là muốn thông qua hoàng thất, tuy nói lợi ích sẽ nhượng ra ngoài một ít, nhưng mà hoàng thất tại. Làm ăn này cũng an ổn rất nhiều. Ta ngược lại thật ra nghe xà thất đàm luận qua cái này tỉ tỉ, bởi vì mấy tuổi thượng sai rất nhiều, cho nên xà thất từ nhỏ chính là vị này xà quý phi chiếu cố nhiều. Cảm tình không tầm thường, hơn nữa nghe nói hắn vị tỉ tỉ này cũng là cực kỳ thông minh. Thái tử vị không treo, tranh đấu ác không thể thiếu. Tần Hạo nói ra, chúng ta đây cùng xà gia hợp tác, có phải hay không sẽ cùng với cùng xà gia đứng ở trên một đường thẳng? Tần Uyển mở miệng nói, việc này còn sớm. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi, chúng ta chỉ cần nghĩ đến cùng hiện tại hoàng đế việc buôn bán là đủ. Đúng vậy a, còn sớm. Hơn nữa đây hoàng đế tuổi tác cũng không lớn, bây giờ muốn những thứ này vẫn là quá sớm chút ít. Trong nội cung hai vị sợ cũng là nghĩ như vậy, cho nên sẽ không dễ dàng kéo bè kết phái, để tránh chọc kia hoàng đế lựa giận. Nếu không, có thể đã cái được không bù đắp đủ cái mất. Tần Cửu rót cho mình một ly trà đạo. Tần Hạo nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu Cửu nhìn thứ đồ vật luôn rất thông thấu. Ngựa tốc độ xe không chậm, một phút đồng hồ thời gian, bọn họ liền đến hoàng cung bên ngoài cửa chính. Trong cửa binh sĩ, vừa đi gần trước thi cái lễ, sau khi mới nói, thỉnh cầu các vị linh sư xuống xe, thay đổi trong nội cung xe. Tần Hạo gật gật đầu, liền dẫn Tần Cửu Tần Uyển cùng nhau xuống xe, đuổi xe ngựa tìm gần đây địa phương dừng lại toàn. Tần Cửu xuống xe ngựa, chỉ thấy kia kiến trúc rộng lớn đồ sộ, khí thế bất phàm. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đây hoàng đế quản lý người bình thường còn có linh sư. Tự nhiên quyền lợi phi thường lớn, như thế kiến trúc ngược lại là cũng có thể nổi bật kia thân phận khác nhau. Tần Cửu ngừng bước chân nhìn hoàng cung kiến trúc, Tần Uyển tự nhiên cũng hãy theo ngừng lại. Hai người dừng lại, Tần Hạo liền cũng đứng tại chỗ, khẽ cười chờ tại chỗ. Binh sĩ thấy mấy người không đi, đành phải ngẩng đầu nhắc nhở một tiếng. Không cẩn thận thật là nhìn thấy hai bôi bóng người màu đỏ, liếc nhìn lại, cũng ngốc đứng một lát. Tần linh sư, phải nhanh chút ít tiến vào. Tần Hạo gật gật đầu, nhìn hai người nói, tiểu Cửu. Uyển Uyển, cần phải đi. Chương 49, tiến hội. Bên kia Tần Hạo hô một tiếng, Tần Cửu liền thu hồi ánh mắt, mang theo Tần Uyển cùng nhau hướng phía Tần Hạo phương hướng đi đến. Còn chưa phụ cận, liền nghe được gầm lên giận dữ, một ánh hào quang đứng hiện, bắn về phía mấy người giữa. Thiện dân, tránh ra. Tần Cửu lập tức lôi kéo Tần Uyển từ nay về sau cấp tốc thối lui, Tần Hạo cũng là tranh thủ thời gian từ nay về sau thối lui lúc vẫn không quên đem người binh lính kia cùng nhau mang đi. Đợi dừng thân ảnh, Tần Cửu ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại dán mắt vào kia phát ra công kích địa phương. Một hồng nhạt thân ảnh đang vượt qua tại một thất cùng loại ngựa bộ dáng linh cầm lên, khuôn mặt mỹ lệ, trên tay là nàng linh khí, một cây cung. Lúc này nàng kia hai mắt híp lại, hai hàng lông mày nhăn lại, khỏe miệng nít lên, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Cửu bọn họ. Tần Hạo nhìn về phía bên cạnh binh sĩ hỏi, đây là người phương nào? Người binh lính kia sắc mặt trắng bệnh, dù sao hắn chẳng qua chỉ là một gã người bình thường, nếu không phải bên người vị linh sư này lôi kéo, đã sớm mất mạng chỗ này. Lúc này linh sư mở miệng muốn hỏi, người binh lính kia liền lập tức đáp, nhị công chúa, Phượng Vũ công chúa. Như thế thô bỉ, dĩ nhiên là một công chúa. Tần Uyển nhỏ giọng nói. Tần Cửu khép cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ Tần Uyển thủ, quay đầu nhìn về phía Hạ Phượng Vũ nói, nhị công chúa. Hạ Phượng Vũ vội vã hồi cùng, thấy có người chống đỡ, liền không khỏi phát phẫn nộ, đợi chứng kiến Tần Cửu thời điểm, kia nộ khí dĩ nhiên tiêu tán không ít. Nhìn thấy Tần Cửu câu hỏi, liền thoáng nghễnh đầu nhìn qua Tần Cửu hỏi, ngươi lại là vị nào? Hạ Phượng Vũ vừa dứt lời, trong hoàng cung liền lập tức đi ra hai bóng người, đợi chứng kiến Tần Cửu thời điểm, một thân ảnh lập tức bay chạy vội tới. Nhìn Tần Cửu liếc, lại nhìn Hạ Phượng Vũ liếc, tại liếc về kia trong tay cung, hiện tại liền không khỏi giận dữ nói, Hạ Phượng Vũ, ngươi dám động ta tiểu sư thúc. Hạ Phượng Vũ nghe vậy sững sờ, lại hơi liếc nhìn Tần Cửu, hiện tại cánh môi khẽ cắn, vừa tiêu ở dưới nộ khí lần nữa bay lên, sát hết, ngươi dám. Ta có sao không dám, ngươi phải biết ngươi thân phận, cũng phải biết thân phận của ta. Ngươi có cái gì nha tư cách trên cao nhìn xuống xem ta. Sa thất dứt lời, trên tay trường kiếm lập tức đâm ra, Hạ Phượng Vũ kinh hãi, ngay cả liền lùi lại nhiều bước, mới dắt kia linh ngựa an ổn lại. Hạ Phượng Vũ nhảy xuống ngựa, trực tiếp đi tới Sa thất trước mặt nói, ngươi dám. Ngươi không sợ ta nói cho ta biết phụ hoàng. Nhị công chúa, chỉ dựa vào ngươi bây giờ suýt chút nữa thì giết ta tiểu sư thúc điều này mà nói, chỗ ngươi phụ hoàng liền nhất định sẽ không tha ngươi, có muốn thử một chút hay không đây? Hạ Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa Sa thất, trực tiếp dắt ngựa hướng trong hoàng cung đi đến. Vừa vặn cùng một gã nam tử khác gặp thoáng qua, nam tử kia gọi lại Hạ Phượng Vũ nói, nhị tỷ tỷ, ngươi có thể đã muộn một hồi lâu rồi, phụ hoàng nóng nảy ngươi thế nhưng là hết sức rõ ràng, vẫn là tranh thủ thời gian đi vào tốt. Hạ Phượng Vũ cười lạnh thành tiếng, đã là biết rõ phụ hoàng nóng nảy, ngươi còn dám tự tiện xuất cung cửa, đệ đệ tốt, ngươi hay quản tốt tốt của chính mình. Ta với ngươi khác nhau. Ta là phụ mệnh trước tới đón tiếp khách quý. Hai mắt Hạ Phượng Vũ trừng trừng, một chút xoay quay đầu hướng trong hoàng cung đi tới. Đợi người đi rồi, Tần Hạo liền lập tức tiến lên đây. Tần Cửu nhìn Sa thất hỏi, lần đầu gặp ngươi như thế tức giận. Sa thất nhìn Tần Cửu bất đắc dĩ nói, tiểu sư thúc, ngươi thế nhưng là không rõ ràng lắm, đây rút cuộc là một như thế nào nữ nhân. Thân là linh sư vậy mà đuổi đối với người bình thường động linh lực, nếu không phải bị ta phát hiện, tiểu hài tử kia liền muốn chết ở nàng cung dưới tên rồi. Bán chết tiểu hài tử. Người như vậy đáng chết. Tần Uyển cả giận nói. Nàng không phải nói là hiểu lầm sao. Hừ, kia là hiểu lầm sao. Ta tận mắt nhìn thấy. Hạ Dịch ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, cũng dám đối với ta tiểu sư thúc động thủ. Bất quá nàng nếu là thật triển khai ta tiểu sư thúc, ta thái sư phụ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Tần Cửu nghe vậy mỉm cười, trong nội tâm lại là khẽ lắc đầu, Tiêu Hà chắc là sẽ không vì nàng đi theo hoàng thất động thủ, bất quá trở ngại mặt mũi. Có thể sẽ trở lại đòi cái công đạo các loại. Hạ Dịch nhìn qua Tần Cửu, sau nửa ngày sau khi mới nói, vị này chính là Tần Đan Sư đi, nghe danh không bằng gặp mặt. Một mực nghe tiểu thúc thúc nói lên người. Tần Cửu khẽ gật đầu. Hạ Dịch cũng không quan tâm, quay đầu liền nhìn về phía Tần Hạo nói, Tần Hạo đại sư, phụ hoàng đã đợi đã lâu, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Tam hoàng tử xin. Tần Hạo đại sư khách khí, người trước hết mời. Tần Hạo cùng Hạ Dịch đi ở phía trước, Tần Cửu và ba người rơi vào phía sau. Mấy người đi vào hoàng cung sau khi, lập tức có người dắt cỗ xe ngựa tới đây. Tần Hạo cùng trên Hạ Dịch phía trước xe ngựa, Tần Cửu đám người liền lên phía sau. Sa thất đại ca, ta hỏi ngươi sự kiện. Tần Uyển hạ giọng nói. Tần Cửu có chút nhắm hai mắt lại, làm như đang nhắm mắt điều tức. Ngươi nói. Vì Hà đại ca luôn bắt ngươi cùng bất luận kẻ nào tương đối, dùng ngươi làm tiêu chuẩn. Không quá đại ca nói, ta hơn ngươi chút ít. Sa thất nghe vậy, mặt tối sầm. Sau nửa ngày sau khi... Tại Tần Uyển ánh mắt mong chờ xuống, mới chậm rãi nói, tiểu sư thúc nói may mắn ta tài nguyên tốt. Tần Uyển đồng tình nhìn Sa thất nói, không có việc gì, Sa thất đại ca, so với ngươi kém, đại ca cũng không muốn dạy. Sa thất nghe vậy, mặt lần nữa tối sầm. Nhìn nhắm mắt Tần Cửu, Sa thất suy nghĩ một chút, hay dập tắt muốn chỉnh Tần Cửu cho vặt. Hắn hay là không dám, dù sao tiểu sư thúc 5 tuổi thời điểm cũng đã đem hắn huấn như thằng bé con tử. Tại đây sao nhìn qua trong chốc lát, Sa Thất đột nhiên sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn qua Tần Uyển nói, Tần Uyển muội muội a, ta sao vậy cảm thấy tiểu sư thúc là tam giai thực lực a?
Đúng vậy a.
Sa Thất sững sờ, có chút không dám tin nói, nhưng khi đó là ta đưa tiểu sư thúc trở về, không có người so với ta rõ ràng hơn tình huống, tiểu sư thúc trong cơ thể một tia linh lực cũng không có.
Ừm, đại ca nói, sẽ không cố gắng hắn vừa muốn vượt qua chúng ta.
Tần Uyển nói.
Sa Thất biến sắc, đây nếu thành sự thật, vậy cũng quá đả kích người.
Sa Thất đại ca, ngươi một mực lắc đầu là ý gì?
Ta quyết định, tiểu sư thúc vào bên trong viện sau khi, ta nhất định phải thường xuyên đi tìm tiểu sư thúc.
Là để cho đại ca dạy bảo ngươi sao?
Là không cho ngươi nhà đại ca thời gian tu luyện, nội tâm Sa Thất yên lặng nói.
Đang nói qua, xe ngựa ngừng lại.
Sa Thất vén rèm lên trước nhảy xuống, vậy sau, rồi mới đỡ Tần Uyển nhảy xuống tới.
Tần Uyển một nhảy xuống, liền phát hiện vô số đạo ánh mắt đang nhìn mình.
Có mới vừa ở cửa cung đụng phải vị kia nhị công chúa, còn có trước kia tại trấn Tần Lĩnh đụng phải Bách Lý Dạ, Vinh Vân Hạc đám người.
Còn có một chút cùng bọn họ không chênh lệch nhiều, cũng đều có nghi hoặc, có tìm tòi nghiên cứu đang nhìn mình.
Lúc này, kia rèm lại một lần nữa bị xốc lên, một cái mảnh khảnh tay xuất hiện trước tại trong mắt mọi người.
Sa Thất lập tức về phía trước, cách tay háo đỡ lấy người nọ.
Tần Cửu nhẹ nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại.
Nơi này tựa hồ là hoa viên, diện tích còn không nhỏ. Lúc này lại ô mênh mông tụ tập không ít người.
Từng cái trang phục lộng lẫy, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ.
Bản thân ta cũng là kinh đô một tuấn tú tài giỏi, có thể tiểu sư thúc vừa xuất hiện, sẽ không có ánh mắt nhìn ta.
Sa Thất có chút chua chát nói.
Tần Cửu mỉm cười, nhìn qua Sa Thất nói, vào bên trong viện sau khi, nhớ rõ thường tới tìm ta, tiểu sư thúc đối đãi ngươi có thể là vô cùng tốt.
Sa Thất thân thể cứng đờ, ngượng ngùng cười cười.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, gặp lại Phượng Tân.
Sa Thất bên này mặt mày ủ rũ, thầm nghĩ chính mình không cẩn thận, vậy mà lại để cho tiểu sư thúc đã nghe được lời của mình.
Tần Cửu cười nhìn qua Sa Thất, mấy vị trang phục lộng lẫy nữ tử trông thấy Tần Cửu dáng tươi cười, đều là có một chút đỏ mặt.
Tần đại sư. Một tiếng sang sảng cười tiếng vang lên, một gã dáng người trung niên nam tử khôi ngô hướng Tần Cửu bên này đã đi tới.
Sa Phong huynh đệ.
Tần Hạo cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười nói.
Sa Thất thấy người tới liền gọi một tiếng, đại ca.
Ừm.
Vị này chính là.
Ta tiểu sư thúc.
Sa Thất thoáng có chút đắc ý nói.
Sa Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tại Sa gia thời điểm, ngoài miệng đều không ngừng nói vị tiểu sư thúc này, tôn sùng chi ý có thể thấy được lốm đốm. Hôm nay gặp mặt, chỉ cảm thấy dung mạo tuyệt sắc, nhưng mà khí thế lại càng phải không phàm trần.
Hơn nữa, nghe nói linh lực đều không có, dĩ nhiên trở thành phế nhân, nhưng mà lúc này lại xác định ở chỗ này. Không hề chán trường chi ý.
Tần Cửu nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua.
Sa Phong cũng là mỉm cười gật đầu đáp lễ.
Ta tiểu đệ này tại kiếm tông thời điểm phiền toái Tần Đan Sư rồi.
Không phiền toái.
Tần Cửu trả lời.
Tần Hạo lập tức tiến lên đây, nhìn Sa Phong nói, tiểu tử sinh linh cảm, xin đừng trách.
Sao vậy hội?
Sa Phong cười to nói.
Hoàng thượng đã phái người tìm chúng ta nhiều lần, chúng ta này liền đi qua đi.
Tần Hạo gật gật đầu, quay đầu lại dặn dò Tần Cửu Tần Uyển. Liền theo Sa Phong cùng rời đi.
Tiểu sư thúc, Tần Uyển muội muội, theo ta tới nơi này.
Sa Thất nói qua, dẫn Tần Cửu Tần Uyển hai người đi về hướng một phương hướng khác.
Nơi này tuy nói đã ở trong hoa viên, nhưng là thanh tịnh rất nhiều, cũng không có người dám tiến lên đây quấy rầy.
Tiểu sư thúc.
Sa Thất đột nhiên hạ giọng nói.
Có việc.
Huyễn Lâm bí cảnh, lần này phải mở ra.
Sa Thất tiếp tục hạ giọng nói.
Tần Cửu nghe vậy nhíu nhíu mày nói, việc này cùng chúng ta có quan hệ gì?
Đại tỷ của ta nói với ta, lần này Huyễn Lâm bí cảnh phải mở ra.
Lần này mở tiệc chiêu đãi, cũng có thật nhiều huyền thiên nghe tiếng thiên tài một hàng.
Huyễn Lâm bí cảnh rốt cuộc là cái gì nha?
Tần Uyển hỏi.
Rất nhiều người kỳ thật đều không để ý đến một điểm, hoàng tộc cũng là truyền thừa đến nay một gia tộc cổ xưa.
Theo đại tỷ của ta nói, Huyễn Lâm bí cảnh chính là hoàng tộc chân quý nhất tài phú.
Huyễn Lâm bí cảnh đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, không người biết được.
Chỉ biết là người của hoàng tộc đã tìm được mở ra cái chìa khóa, liền cũng liền tự nhiên mà vậy chiếm lĩnh đây bí cảnh.
Hơn nữa về khoảng cách một lần mở ra bí cảnh, đã qua trăm.
Nhiều năm,
hoàng tộc hoàn nguyện ý gọi những người này đi vào kia bí cảnh, hoàng tộc sẽ không sợ mang thứ đó cho hắn rời trống.
Tần Uyển hạ giọng, buồn cười nói.
Bí cảnh lựa chọn người đi vào.
Sa Thất trầm dai nói.
Tần Cửu hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ bàn đá.
Thật lâu sau khi mới nói, đây bí cảnh sợ là không đơn giản. Nếu là tiến vào, tốt nhất có thể ở một chỗ,
có thể giúp nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đó là tự nhiên, có tiểu sư thúc, ta nhưng là cái gì nhà còn không sợ. Sa Thất cười to nói. Sa Thất vừa dứt lời, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tần Cửu trước tiên đứng lên, hướng thanh âm kia phát ra địa phương đi đến. Sa Thất, Tần Uyển theo sát kia sau. Đã đến âm thanh phát ra địa phương, mới nhìn rõ nguyên lai là một cấp thấp linh sư, đang trong lòng run sợ nhìn qua vây quanh hắn một đám người. Ngươi lặp lại lần nữa. Bách Lý Dạ mở miệng nói. Linh sư nuốt một ngụm nước bọt nói, đế quân để cho ta mang các vị công tử tiểu thư đi tới thiên đàn, nhìn xem vị nào hữu duyên có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Lần này nói xong, đúng là không có cái gì nhà kinh hô. Nguyên một đám thập phần rụt rè, chẳng qua là tay kia cũng không tự chủ được nắm chặt chút ít. Làm phiền dẫn đường. Vinh Vân Hạc nói. Đúng, mời tới bên này. Linh sư ở phía trước dẫn đường, phía sau mênh mông quần quần theo một đám người. Linh sư từ nay về sau nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Đều là so với chính mình cấp bậc cao quá nhiều linh sư, kết quả hiện tại cả đàn cả lũ đi theo chính mình phía sau, luôn luôn cố hàn khí thẳng bước thẳng lên. Ước chừng rời đi nửa khắc, linh sư đột nhiên dừng bước, thở phào nhẹ nhõm. Đã đến. Dứt lời, chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc này trên thiên đàn đã đứng đấy hai người, đại hoàng tử Hạ Giác, cùng tam hoàng tử Hạ Dịch. Tránh ra. Hạ Phượng Vũ trực tiếp đem người đẩy ra, đứng ở phía trước, không có vài bước liền lên thiên đàn. Liếc vốn là chừng Hạ Dịch, rồi sau đó thấy lại hướng Hạ Giác, đột nhiên hiện ra một tia đáng thương chi tượng. Hạ Giác ga nủi vỗ vô Hạ Phượng Vũ nói, việc này đợi bí cảnh sự tình chấm dứt sau khi rồi hay nói. Hạ Phượng Vũ đành phải nhẹ gật đầu. Các vị, đều là ta Huyền Thiên nổi danh thanh niên tài tuấn, hôm nay phụ hoàng ta thừa dịp mở tiệc chiêu đãi ngày, mời Huyền Thiên các vị. Hạ Giác nói chuyện, phía dưới Tần Cửu cũng đại lượng khởi cái kia thiên đàn trở lại. Quả là thế. Tần Cửu khẽ mỉm cười nói. Tiểu sư thúc. Cái kia thiên đàn chính là một phong ấn vật, kia bí cảnh lối vào ngày hôm đó đàn phía dưới. Tần Cửu thấp giọng nói. Tiểu sư thúc sao vậy nhìn ra được? Bởi vì cái kia thiên đàn bên trên làm cho khắc phù văn, đúng không? Tiểu Cửu. Phượng Tân trên mặt treo dáng tươi cười, hơi cúi đầu nhìn qua Tần Cửu nói. Phượng Tân hôm nay mặc một bộ thủy mặc sắc quần áo, càng làm nổi bật lên cái kia như mực họa giống như độc nhất vô nhị ý vị. Lúc này hắn hơi cúi đầu nhìn qua Tần Cửu cười yếu ớt, ôn nhuận bình thản. Phượng Tân. Tần Cửu kinh hỉ nói. Ngươi sao vậy sẽ xuất hiện tại nơi này? Phượng Tân ngẫu nhiên nhìn một cái kia thiên đàn. Tần Cửu liền lập tức hiểu rõ ra, lập tức hướng bốn phía quét mắt liếc, có không ít người đang nhìn chằm chằm vào Phượng Tân cùng mình, có chút tò mò, có chút ngượng ngùng, lại hoàn toàn không có vẻ kỳ quái. Ngươi là sao vậy vào? Phượng Tân nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Tần Uyển cùng Sa Thất, sau khi mới nói, trực tiếp vào. Đại ca, tựa hồ phải mở khải thiên đàn rồi. Tần Uyển đột nhiên nói. Tần Cửu cùng Phượng Tân liền kết thúc cuộc nói chuyện, thẳng tắp nhìn về phía cái kia thiên đàn chỗ. Chỉ thấy kia trên thiên đàn chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều hơn 5 người. Kia hoàng thất 3 người cũng đều từ trên thiên đàn rơi xuống địa phương. Chỉ thấy 5 người kia hai tay bấm niệm pháp quyết, mơ hồ hình thành một trận thế. Chỉ thấy cái kia thiên đàn trung gian chẳng biết lúc nào không một khối, bên trong tràn đầy kia hôn hắc năng lượng. 5 người động tác không ngừng, năng lượng đó cũng là dần dần tăng cường. Đúng lúc này, kia hôn hắc năng lượng đột nhiên tràn ra, hóa thành một trận năng lượng màu đen, cuốn vào một người sau khi, liền biến mất theo. Ngay sau đó, năng lượng đó bắt đầu tìm hướng một người khác. Phượng Tân đột nhiên đứng ở Tần Cửu bên cạnh nói, chúng ta liền giống như thiên phủ, đến lúc đó mới có thể tại một nơi. Tần Cửu tưởng tượng, liền đã hiểu ý của Phượng Tân, hiện tại chính là gật đầu. Đúng lúc này, năng lượng màu đen kia thứ nhất, Tần Cửu Phượng Tân liền lập tức bắt lấy tay của nhau. Ngay sau đó, năng lượng màu đen kia liền bao vây lấy hai người cùng nhau hướng kia trong thiên đàn đi tới. Tần Cửu hai người vừa biến mất, cái kia thiên đàn liền tự chủ quan đóng lại. Tần Uyển lúc này liền là bối rối, đại ca của ta mới tam giai, đi chỗ đó bí cảnh bên trong. Tần Uyển muội muội đừng nóng nội. Tiểu sư thúc là không có việc gì, ngươi yên tâm. Sa Thất cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Tần Uyển bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cầu nguyện Tần Cửu vô sự. Chương 51, Huyền Lâm bí cảnh. Tần Cửu chỉ cảm thấy năng lượng màu đen kia thật sự cuồng bạo, có đến vài lần nàng đều thiếu chút nữa bị năng lượng đó mang đi, cũng may Phượng Tân gắt gao bắt được nàng. Một hồi trời đất quay cuồng, hai người rút cuộc rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, Tần Cửu liền nhìn hoàn cảnh chung quanh, hiện tại chính là kinh ngạc muôn phần. Dĩ nhiên là loại này bộ dáng. Một mảnh hoang vu, khắp nơi cắt bay đá chạy, cuồng bạo năng lượng màu đen thỉnh thoảng gào thét mà qua, cuốn đi hết thể có thể mang đi đồ vật. Tiểu Cửu, chúng ta tạm thời trước cuốn lấy nhau. Nếu không, rất dễ dàng bị màu đen kia thứ đồ vật mang đi, đến lúc đó liền phiền toái. Tần Cửu gật gật đầu, xuất ra một Tần Hạo cho nàng chế tạo một băng gấm bộ dáng linh khí, đem hai tay của người cổ tay trói lại với nhau. Nơi này quả thực quỷ dị. Tần Cửu nói. Phượng Tân cũng là hiếm thấy mặt sắc mặt ngưng trọng. Ta ngược lại thật ra biết rõ Huyễn Lâm bí cảnh một ít chuyện, nhưng mà kém xa tận mắt nhìn thấy tới rung động. Ngươi biết một ít. Vậy thì tốt rồi làm, ngươi cẩn thận nói với ta nói đây bí cảnh, đến tột cùng là một cái gì nhà địa phương. Phượng Tân nhìn qua kia hoang vu một mảnh nói, trong này là mộ địa. Tần Cửu nghe vậy cả kinh. Mộ địa. Thượng cổ đại chiến thời điểm chiến trường, sau đó là được vô số anh tài ngủ say nơi. Phượng Tân trầm dai nói. Thì ra là thế. Đúng rồi, Phượng Tân, ngươi quen thuộc tất nơi đây, lần này lại cố ý tới đây là vì muốn cứu người. Tần Cửu hỏi. Người đã cứu được. Dứt lời, lại nhìn Tần Cửu nói, nương để cho ta cảm ơn ngươi. Bên trên ngươi lần cứu chính là ngươi mẫu thân. Phượng Tân gật gật đầu. May mắn mà có sư phụ ngươi. Tần Cửu gật gật đầu không nói thêm gì nữa, nội tâm cũng tối thở dài một hơi nói, cũng không biết hiện tại, sư phụ ở nơi nào. Đúng rồi, sự tích của ngươi sao vậy huyên náo huyền thiên đều biết. Tần Cửu giang tay ra nói, tên khắp thiên hạ thị phi nhiều. Vậy ngươi bây giờ có cái gì nha ý định không có? Mấy ngày nữa sẽ đi huyền thiên học viện làm trợ giáo. Phượng Tân nghe vậy nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi, thượng cổ chiến trường, không biết để lại bao nhiêu thứ. Tần Cửu suy nghĩ một chút cũng thế, trên chiến trường người bị chết cũng mang không đi thứ đồ vật, có lẽ đều để lại đây. Như thế ngẫm lại, ngược lại là cảm giác được chỗ tốt rất nhiều. Ngươi đã là biết do nơi đây, như vậy ở đâu có thứ tốt, cần phải cũng hiểu rõ đi. Đây là tự nhiên, chúng ta hợp tác không có gì bất lợi. Tần Cửu rất tán thành nhẹ gật đầu. Phượng Tân thấy Tần Cửu bộ dáng, khoe miệng dáng tươi cười dần dần mở rộng. Mực vẽ lên nở rộ một đóa thịnh thế hoa sen, thủy mặc thanh nhã, rồi lại tuyệt thế vô song. Theo ta đi. Phượng Tân mang theo Tần Cửu hướng đông nam phương hướng đi đến, một đường vừa đi vừa nghỉ, gặp phải năng lượng màu đen ít nhất cũng có vài đám. Phượng Tân cùng Tần Cửu hai người cũng không có đụng tới linh lực, mà là cẩn thận né qua đi tới. Vốn tưởng rằng một đường cũng là an toàn, đường thẳng một đoàn tiểu nhân năng lượng màu đen cuốn tới, hai người không có quá để ý, liền bị thiệt lớn. Năng lượng đó không biết sao vậy chuyện quan trọng, đột nhiên kèm theo tới, Tần Cửu cùng Phượng Tân bị đánh trở tay không kịp. Năng lượng bạo ngược, đúng là phải xâm nhập hai trong cơ thể con người. Tần Cửu không cẩn thận lại để cho năng lượng đó xâm nhập một tia, lúc này nàng linh lực trong cơ thể liền hỗn loạn cả lên, đan mạch chỗ thiếu chút nữa bị phá hư. Cũng may Phượng Tân phản ứng kịp thời, bắt lấy Tần Cửu cổ tay, thâu nhập một đạo linh lực, trợ giúp Tần Cửu vững chắc màu đen kia táo bạo năng lượng. Năng lượng đó vừa bị củng cố, lại đột nhiên bị trong cơ thể Thiên Nha hấp thu sạch sẽ. Đan mạch chỗ Thiên Nha từ khi thức tỉnh sau khi liền vẫn là nhắm hai mắt, không có chút nào tiếng động. Lần này đột nhiên hoạt động, cũng làm cho Tần Cửu có chút kỳ quái. Nhưng mà dù sao Phượng Tân ở đây, Tần Cửu cũng không có miệt mài theo đuổi. Như thế nào? Phượng Tân lo lắng hỏi. Vô sự. Tần Cửu an ủi cười cười nói. Chẳng qua là năng lượng màu đen này rốt cuộc là như thế nào hình thành? Sao như thế bạo ngược vô cùng? Ta ngược lại thật ra có một suy đoán. Phượng Tân nói. Ồ, cái gì nha suy đoán? Tần Cửu hỏi. Đây là chiến trường thượng cổ mộ địa. Những người kia sau khi chết, thứ đồ vật thất lạc ở nơi đây, như vậy linh khí đây. Năng lượng trong cơ thể đây. Ta đoán nghĩ, có phải hay không những vật này trải qua quanh năm suốt tháng biến hóa, do đó tạo thành những thứ này không thể phỏng đoán năng lượng quái gì. Ngươi nói vô cùng có khả năng. Phải biết có hay không như thế, có thể thử nhìn một chút nhìn. Thử xem. Phượng Tân nhíu nhíu mày. Ngươi muốn lại đem năng lượng đó dẫn vào trong người. Để ta đánh đi, ngươi trước mắt giai cấp quá thấp, sơ sót một cái. Chính là đan mạch bị hủy hậu quả. Không cần lo lắng, năng lượng đó ta có biện pháp. Tần Cửu nói. Trong nội tâm lại là hy vọng hấp thu nữa một lần nhìn xem, bởi vì Thiên Nha tựa hồ là có thể thôn phệ những năng lượng này. Khuyên sau nửa ngày, thấy thái độ Tần Cửu kiên quyết, liền đành phải lùi một bước nói, nếu là có cái gì nha không đúng, lập tức bảo ta. Tần Cửu gật gật đầu. Lập tức, Tần Cửu liền chủ yếu tìm loại năng lượng màu đen kia, chỉ sẽ không dám khiêu chiến quá mức khổng lồ. Chỉ tuyển chọn một ít tiểu nhân thử xem. Chỉ thấy Tần Cửu có chút nhắm lại hai mắt, tay phải bấm niệm pháp quyết, tinh thần lực khống chế, đem năng lượng màu đen kia chậm rãi gần hơn, rồi sau đó dựa vào hướng thân thể của mình. Phía sau cũng không cần Tần Cửu động thủ, năng lượng màu đen kia bắt đầu xâm nhập Tần Cửu thân thể, mà kia Thiên Nha lần này cũng không phải trung thực đợi, mà là năng lượng màu đen kia vừa vào thể, liền bắt đầu hành động. Cái nhỏ đoàn năng lượng màu đen, không cần thiết một lát liền toàn bộ bị Thiên Nha cắn nuốt sạch sành sanh. Lần này năng lượng thôn vệ sau khi, Tần Cửu tinh tế dò xét một chút đan mạch, lại dò xét Thiên Nha, phát hiện không có cái gì khác thường, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Tần Cửu phải rời khỏi nội thị thời điểm, đột nhiên phát hiện đan mạch chỗ tựa hồ khởi đi một tí biến hóa. Ồ, thật giống như ta đan mạch chỗ năng lượng lại thêm chút ít. Tần Cửu mở mắt ra nhìn Phượng Tân nói. Tiểu Cửu ngươi nói là, năng lượng này có thể hấp thu, tăng lên thực lực bản thân. Chính là như thế. Phượng Tân gật gật đầu, cũng thử một đoàn tiểu nhân năng lượng màu đen, mặc kệ xâm nhập thân thể của mình. Sau nửa ngày sau khi, Phượng Tân mở mắt ra nói, xác thực có thể hấp thu. Hơn nữa năng lượng này cũng thực lợi hại. Tần Cửu nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu nói, chúng ta nếu như có thể phát hiện, cũng không bài trừ người khác có thể phát hiện. Phượng Tân nói, xác thực. Chẳng qua là năng lượng này rất là cuồng bạo, chúng ta hấp thu những thứ này nhỏ đoàn năng lượng, cũng là vận khí tốt. Nếu là đụng với kinh khủng kia, trực tiếp liền bạo thể mà chết. Cũng không biết huyễn lâm này bí cảnh có thể đợi bao lâu, hay là trước tìm đồ quan trọng hơn. Nếu là đã tìm được thứ đồ vật, còn có thể lại ở lại bên trên trong chốc lát, đến lúc đó lại đi hấp thu. Được. Phượng Tân đáp. Tại huyễn lâm này bí cảnh ở trong, chỉ có thể đi bộ. Cho nên hai người chỉ có thể từng bước một hướng chỗ mục đích đi đến. Ước chừng rời đi hai canh giờ, mới nghe được Phượng Tân nói một câu, đã đến, thì ở phía trước. Tân Cửu híp mắt hướng Phượng Tân chỉ địa phương nhìn lại. Chỉ thấy trong vậy mà đứng sừng sững một nguy nga rộng lớn cung điện. Cắt bay đá chạy, thấy không rõ hắn chân thực bộ dáng, nhưng mà kia thân thể cao lớn, không thua kém một chút nào đây trong hoàng cung cung điện. Chúng ta đi tiến chút ít. Phượng Tân nói. Tần Cửu gật gật đầu. Đó là cái gì nha? Phượng Tân nhíu mày, nhìn kia cửa cung điện đứng đấy một người nói, là con người, coi như là nữ tử.